Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 10 năm 2021. Tổng cộng là 50 bằng đạo. Trước hết xin mời Elise giải đáp các câu hỏi của các bạn đạo trong tuần qua.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Câu hỏi đầu tiên là Đức Thầy nói muốn trở về với Phật tánh thì phải làm sao? Thì cái này em cho anh Bảo nghe hai cái clip ha, anh Bảo ha.
Nếu con người mà chúng ta, con người chúng sanh mà muốn trở về với lại Phật tánh, tức là cần phải thanh tịnh nhiều hơn.
Thấy rồi. Nguyên bộ của chúng ta từ gốc anh đại bi phân giải xuống thế gian. Nhiều kiếp loạn lạc rồi.
Như vậy là cái gốc thanh tịnh là gốc dạ. Trở về với lại Tây phương cực lạc hay là với Thượng Đế.
Tây phương cực lạc, Tây phương cực lạc. Nếu như vậy, đó thì ta còn đi lên chút nữa thôi.
Hay là về đóng căn lành cũng vậy.
Cũng vậy đó thôi. Tới đó là cũng như là sự cộng sản mà bước ra sự tự do thì bút máy bay chỗ nào
được. Tới đó cũng như con đường đó. Con xin là phải tự nhiên cảm ơn.
Cho nên ông Ngộ Không có 72 phép màu nhảy lung tung hết rồi. Càng nhảy võ nghệ càng giỏi thì càng ngày ma quỷ càng tới đánh nữa. Đánh thét rồi hoặc ông chỉ có một phép thôi, ông đưa có 5 ngón tay mà quánh khỏi 5 ngón tay tao đi. Quánh không khỏi. Úp lại cái bị già. Ngộ Không thấy không? Đây vũ khí đó. Cho nên có giỏi gì giỏi không bằng thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải tu theo cái phương thiền nó mới đạt cái thanh tịnh và sáng suốt. Cái đó là cái điều quan trọng. Rồi một pháp đó là đạt tất cả các pháp. Mà còn động loạn một chút là phải thua. Phải bị người ta đánh ngã của mình. Cho nên tu cái phương pháp mà muốn thanh tịnh và sáng suốt phải thoát phàm. Thoát khỏi cái thể xác này. Mà còn trú ngụ trong cái thể xác này là luôn luôn phải bị động. Cho nên cái phương pháp đằng này nó có cái pháp sơ hồn để mở bộ đầu và có cái pháp luân thường chuyển là lấy cái thanh nhẹ từ ở bên trên giải tỏa cái trượt ở bên trong rồi nó mới giúp mình đi lên, mình kêu mình thoát phàm. Cho nên nhiều người tu cứ ngồi đấm nó nên tôi ngồi tôi bố thí nên này kia cái nọ đâu có làm gì được đâu, rồi bữa sau rồi cũng trở lại tham.
Trời, anh Bảo nói nha.
Nói gì có gì nói đâu, thầy giảng hết rồi, nói gì thêm.
Anh Bảo tóm tắt đi.
Tóm tắt thôi, câu hỏi là gì?
Muốn trở về với Phật tánh thì phải làm sao? Hồi nãy thầy có nói hai cái vấn đề rất là hay, nếu anh Bảo đi.
Trở về với Phật tánh là phải trở về với thanh tịnh và sáng suốt. Là một pháp cho tất cả mọi pháp. Như vậy phải thoát phàm. Thoát phàm là phải ly khai cái thể xác này, mình không còn phàm tánh nữa. Đây mình còn ở trong cái thể xác này là mình còn bị động. Mình ra khỏi cái thể xác này lúc đó mình mới yên rồi. Trong cái thể xác này nó còn nhiều cái sự dấy động lắm. Thành ra mình may mắn là mình lượm được cái pháp sửa soạn cho mình hết. Bây giờ muốn thoát phàm này trước hết phải mở bộ đầu thì mình có cái soi hồn rồi. Rồi mình có thêm cái pháp luân thường chuyển nữa là lấy cái thanh khí điển của bề trên đem xuống để hóa giải những sự trần trượt của mình đó. Rồi lúc đó bề trên mới rút mình đi lên được. Mình nhẹ mới rút mình đi lên được. Còn mình còn trần trượt á, mình nặng á, thì không có rút mình lên được. Thành ra rút cuộc là cũng phải hành, mượn cái pháp này để hành giải tỏa từ trượt cho tới thanh này mình mới thoát phàm, mới trở về với thanh tịnh và sáng suốt thì mới tìm lại cái gốc của mình là cái gốc thanh tịnh. Ly có muốn nói gì thêm không?
Dạ, được rồi đó. Thanh tịnh là hư không đó. Về không không đại định đó. Rồi, câu thứ hai ha. Bạn điều khiển cái tiểu thiên địa này tương đồng với vũ trụ. Tại sao thầy nói vậy ha?
Các bạn là con của Thượng Đế. Một dân dân sáng suốt. Vô cùng cởi mở. Nếu mọi người chịu trở về với thanh tịnh sẵn có, giàu mạnh trong sự tha thứ và thương yêu, sông hẳn trong biển yêu của Thượng Đế vô cùng thức giác, chính bạn đã điều khiển cái tiểu thiên địa đó tương đồng với vũ trụ. Các bạn có tứ quan, mắt mũi tai miệng, ngũ tạng, tư chi, đầy đủ để khai mở bất cứ những gì nhu cầu của những loại cần.
Dạ, báo nói thêm ha.
Thì cái thầy nói mình là trong cái thể xác này, mình là có cái ngôi vị mà để làm chủ nó đó, mình phải trở về cái ngôi vị chủ nhân ông để làm chủ cái bản thể này. Mà cái bản thể này thường gọi là cái tiểu thiên địa, nghĩa là bên ngoài có gì là bên trong có đó. Thì nói vậy thì bây giờ kể ra coi bên ngoài có gì bên trong có đó là sao. Bên ngoài nó cũng có mặt trời mặt trăng, ở bên trong mình cũng có mặt trời mặt trăng, là hai con mắt đó. Mặt trái là mặt trời, mắt mặt là phải là mặt trăng, phải không?
Đúng rồi.
Rồi có ngôi sao nữa.
Rồi, có gì nữa?
Có vòm trời đầy sao, có núi non, có sông, có biển, có tứ hải. Rồi có sông, có núi, có vườn cây. Rồi có càn khôn, có vũ trụ. Càn khôn là bộ đầu, còn vũ trụ là xương sống đứng.
Rồi gì nữa?
Rồi gì nữa? Còn nhiều thứ lắm.
Hồi nãy thầy nói, anh Bảo có để ý không?
Nói gì?
Ngũ tạng bên trong thì nó làm sao? Ngũ tạng bên trong thì sao? Ngũ tạng thì sao? Ngũ tạng thì nó giống như cái gì bên ngoài?
Ngũ hành.
Đúng rồi, tương ứng với ngũ hành bên ngoài. Cho nên đâm ra ông thầy nói mình cái tiểu thiên địa đó là nó đơn giản hơn, phải không? Tiểu thiên địa của ông Tư khó hơn ha. Mắt mũi tai miệng, tứ chi, ngũ tạng. Mặt trăng, mặt trời đầy đủ hết, vì sao tinh tú có hết, gia đình đều có hết ha. Nhưng mà ông Tư khó hơn. Ông Tư là phải khai thiên môn.
Nếu mà chưa khai thiên môn là cái gì?
Thật sự ông Tư cũng định nghĩa từ thấp đến cao. Cũng từ thấp đến cao, nhưng mà cái cuối cùng của ông Tư ấy, cuối cùng là phải khai thiên môn, rồi lập lại trật tự mới trở thành cái xá huệ quốc. Thì lúc đó ông Tư mới định nghĩa nó là một cái tiểu thiên địa.
Vì lúc đó nó trở thành cái xá huệ quốc là đúng rồi, tại vì khi mà mình chưa có lập lại trật tự đàng hoàng, mình chưa có khai thiên môn thì nó đâu có thành cái xá huệ quốc.
Nhưng mà cái khai thiên môn ông Tư đã định nghĩa là tiểu thiên địa rồi, có nghĩa là ông định nghĩa từ đó đó trở đi đó là khó.
Thì cái đó là một cái định nghĩa cao của ông thôi.
Dạ. Rồi tiếp tục. À, cái câu này hay này nha. Câu này là một cái đề tài mà nếu nói ngắn là không được, anh Bảo phải nói nhiều hơn. Sự thanh tịnh là gì? Anh Bảo nghe nha. Sự thanh tịnh là gì ha?
Tôi rất là ngạc nhiên khi nhận thấy ông lặp đi lặp lại rất nhiều chữ thanh tịnh.
Cho nên sự thanh tịnh tôi đã cắt nghĩa là cái thanh tịnh chấn động lực mình phải hòa tan với mọi trạng thái. Khi mà bà thấy người đó đau khổ, chính tôi đang quặn quại trong sự đau khổ. Nhưng mà sau sự đau khổ này, tôi lại gặt hái được hạnh phúc. Bà là người cứu khổ ban vui và thanh tịnh. Chỉ đang quặn quại là cái phần hồn, phần điển mất quân bình. Mà bà có điển rồi, bà chuyển điển cho họ. Bà nghĩ họ đang bệnh là tôi đang bệnh, và bà quán thông cái bệnh đó thì người bệnh sẽ bớt bệnh. Lúc đó bà tới và cách nghĩa cho họ. Sau sự đau khổ hạnh phúc được bao lâu, lần lần người bệnh nó sẽ giảm. Đó là một lối cầu nguyện thực tế nhất. Tâm mình thanh tịnh. Nếu chúng ta thấy cái chuyện đau đó tôi không chịu được thì chúng ta đâu có thanh tịnh. Ta gánh cái sự thanh tịnh đó và giải gánh sự đau đớn đó và giải sự đau đớn đó thì chúng ta mới kêu vào thanh tịnh. Cho nên mỗi ngày quý vị đi làm việc cứ thực hiện như vậy, quý vị sẽ thanh tịnh trong lúc làm việc, chứ không phải ở vô nhà chung thiền mới là thanh tịnh. Ngay việc làm cũng là đạt được thanh tịnh. Tất cả đều sắp đặt bởi Chúa. Làm tốt, làm hết mình, cuối cùng chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt. Cứ giữ như vậy là trong cuộc hành hương không bị vấp phải.
Thưa ông, khi lúc nãy ông có nói về pháp thiền, và cái pháp thiền này là phải trật tự và cho chúng ta thấy lại từ cái trình độ mình lúc đầu. Tôi không hiểu rõ trở lại là cái bước đầu đó là thế nào?
Bước đầu là trong cái nội tâm của mình. Bởi vì khi chúng ta ở trong cái quân bình mà sanh ra tư chi đồng loạt, thế chưa? Bây giờ sau cái chúng ta thiền để trở về với căn bản quân bình của chính mình, cho nên phải dùng cái pháp thiền để thanh tịnh mới trở về với mình được. Mà muốn có sự thanh tịnh là phải hiểu rõ giá trị của sự thanh tịnh. Thanh tịnh không phải ngồi chết như một khúc gỗ, đó là thanh tịnh đâu. Cho nên phải trở về với chấn động lực hòa hợp với cả cả con vũ trụ mới là thanh tịnh. Căn bản mọi người cũng từ đó mà ra. Cho nên chúng ta bây giờ không có thể rời khỏi vũ trụ được. Phải hít vô và thở ra đồng một nhịp thở. Thì cái hơi thở đó do đâu cung cấp cho chúng ta? Từ siêu nhiên cả càn khôn vũ trụ đem đến cho chúng ta. Chờ chúng ta thực thi mở rộng ra để hòa hợp với bên trên mà thôi. Nếu chúng ta ý thức được ta từ siêu nhiên mà có, và chúng ta phải hòa tan với siêu nhiên, lúc đó chúng ta mới là định. Mọi người đều có phần giữ hết, nhưng vì quá động loạn và núp ở dưới cái tánh, thành ra không thấy cái bề cao của chúng ta. Một mặt chúng ta cầu xin, nhưng mà ta đóng cửa làm sao rước được sự thiện lành tới với chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa hợp với tất cả. Cho nên các xưa đi phục vụ người đau khổ là để phá cái vách tường ngăn cách và giáp tự ái. Khi mà xưa đi cứu một người nào, đâu có cần hỏi người đó là tôn giáo gì. Đó là thực hiện theo ý của Chúa. Tôn giáo không có biên giới.
Anh Bảo có nghe bốn cái định nghĩa của ông thầy trong cái hai cái clip này không?
Giờ coi nói lại cái thứ nhất. Là thầy nói cái chấn động lực của mình nó phải hòa tan trong mọi trạng thái. Đó là cái thứ nhất ha.
Dạ.
Cũng có một cái hòa tan nữa mà thầy nói phải hòa tan với chấn động lực của càn khôn vũ trụ.
Đúng rồi.
Có một cái nữa mình phải hòa tan với siêu nhiên.
Đúng rồi.
Uh-huh.
Rồi gì nữa?
Rồi một cái nữa là mình phải phá vỡ cái vách tường ngăn cách. Thì mình dành mình gặp cái sự, mình phải gánh cái sự đau khổ và mình giải cái sự đau khổ đó.
Đúng rồi đó, cái đó đó.
Thành ra mình mới trở về thanh tịnh được. Cái clip này là thầy giảng cho mấy bà sơ người Pháp.
Đúng rồi, đúng rồi.
Ở bên Pháp. Mà mấy bà kỳ đó tới 3-4 bà sơ lại hỏi thầy. Thì thầy mới giảng cho mấy bà nghe giữa cái mà thiền đi tới cái thanh tịnh với cái cầu nguyện nó khác nhau cái chỗ nào. Thì trong đây thầy cũng nói mình cầu nguyện nhưng mà cái tâm mình nó đóng, nó không có mở, nó không có hòa. Nó không có hòa được với càn khôn vũ trụ, nó không có hòa được với siêu nhiên. Thành ra nó không có trở về với cái sự thanh tịnh được. Và mình không có cứu, mình có cái lời cầu nguyện của mình đó cũng không có hiệu quả nữa. Tại vì mình gặp người bệnh mà mình không có cái luồng điển thanh nhẹ, mình hướng về họ đó, mình không có thông cảm họ đó, thì mình không có giải cho họ được. Thành ra thầy mới giải cho mấy bà sơ nghe cái sự khác biệt giữa cái thiền với lại cái cầu nguyện công. Phải đi cách nào cho đúng đường lối của Chúa đó. Là phải phá bức tường ngăn cách, dẹp tự ái.
Trời.
Không có động loạn mà không núp trong tánh. Cái núp trong tánh thì thầy cũng trở lại. Vậy Ly nhắc lại núp trong tánh làm sao?
Bây giờ em nói trước cái này đi rồi mới tới cái núp trong tánh ha.
Ừ.
Giờ em tóm tắt lại ha. Thực sự nó có mấy cái định nghĩa để nhắc lại để quên á. Thứ nhất là chấn động lực mình phải hòa cái mọi trạng thái, có nghĩa là cái chấn động của cái luồng điển mình ra là mà hòa với mọi trạng thái ha, để trở về cái sự sáng suốt của nó phải hòa bên trên nha, không hòa là không thể nào mà trở lên thanh tịnh được, rất là khó, không phải đơn giản. Và cái thanh tịnh thứ hai là thầy nói đó là gánh và giải đau khổ mới trở về với thanh tịnh được. Rồi cái thứ ba là trở về cái chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ Cái phần hòa là phần bên trên rồi đó. Lúc đầu là mình ở mỗi trạng thái, bây giờ mình hòa luôn cái cả cái bên toàn cái vũ trụ này, cả cái càn khôn vũ trụ này. Rồi cái thầy nói là trở về với cái siêu nhiên, cũng như cái nhịp thở của mình nó phải hòa đồng nữa với cái siêu nhiên. Rồi cái thầy mới nói thêm một cái nữa là khi mình hòa tan với siêu nhiên, lúc đó mình mới định được, thì mình mới trở về cái thanh tịnh được. Những cái anh Bảo nói nãy giờ không có sai, nhưng mà cái khóa này đó, cái khóa này muốn nói thêm nó rất là hay nha. Cái khóa này á, là lúc đó là các sơ hỏi thầy từ cái cuốn thánh kinh mở ra. Khi mà mở cái thánh kinh ra đó là cái luồng điện của Thượng Đế nó khủng khiếp lắm. Lúc đó thầy nói là cái luồng điện nó chấn động hết luôn cả cái khu lúc mà đang giảng á. Luồng điện của Chúa Giê-xu cũng có nữa, của Giê-xu khi đó cũng chiếu vào. Và thầy nói là luồng điện Thượng Đế xuống để giảng thánh kinh mà. Giống như chân lý của Thượng Đế không, lúc đó mạnh lắm. Thì có một số người đó là mở mắt không được luôn. Mở mắt không được có nghĩa là nó mạnh tới như vậy đó. Lúc đó là cái luồng điện nó rất là mạnh trong cái khóa đó, trong cái chánh pháp thì phải em đang làm á, thầy có nói về cái này rất là hay nữa mà mọi người nghe thầy sẽ nói về cái chỗ mà thanh tịnh á. Thì cái hồi nãy cái câu mà anh Bảo hỏi cái nấp trong tánh á, thì hôm trước mình cũng có nói rồi đó. Khi mà mình cái sự sáng suốt mình không có đó, thì mình sẽ nấp trong cái phần của lục căn lục trần. Mình nấp ở dưới đó, thí dụ như nó mình không có điều khiển được nó, mình không có cái vị trí của mình không có, mình không có quản lý được nó, thì nó sẽ quản lý lên mình, thì cái tánh của mình nó bị che lấp đi, mình không có điều khiển được,
cái tánh nó che lấp cái sự sáng suốt của mình,
mất tiêu rồi. Tại vì mất cái sự sáng suốt thì thằng kia nó lên làm chủ rồi, nó quản lý rồi. Còn
cái tánh nó cai quản hết đó,
nó cai quản hết mọi cái quyết định của mình. Thí dụ như trong cái chuyện mà mình nói cái chuyện đó tôi phải đi tới đó, mà trong cái thằng kia nó nói thôi cái chỗ đó nó không thích đâu, thì tự nhiên cái là mình bị sụt liền, mình rụt rè liền, không muốn đi. Tại vì cái đó là nó điều khiển rồi, phần hồn nó đúng là phải đi tới đó nghe đạo, thì nó thôi không nghe đâu, nghe làm gì mệt quá. Thì đó, cái thằng đó đó là nó điều khiển rồi đó, phần hồn là thiếu sáng suốt, là lên nó nắm quyền, nó kêu là thôi ở nhà ha. Đó là cái, đó là cái sự núp trong cái tánh. Còn nhiều cái chuyện lắm á, trong cái núp trong tánh cũng hay lắm, em cũng đang gom lại, cũng hay lắm, em chưa có nghe lại. Rồi, tiếp tục ha. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, tại sao thầy nói cha mẹ là thế thiên hành đạo? Thế thiên ở chỗ nào ha? Anh Bảo nghe kỹ nha anh Bảo.
Mỗi gia đình, mỗi người phải thực hiện cái hiếu nghĩa ở thế gian. Cha mẹ phải thực hiện sự thương yêu đã thay thế, thế thiên hành đạo, cha mẹ là thế thiên hành đạo. Nó thương yêu con cái, ngày nay mới xây dựng được một gia can, là các bạn đã hành được chu trình đạo pháp. Bây giờ lặp lại trật tự nữa, chúng ta mới hòa hợp với thiên nhiên vô cùng sáng suốt. Chúng ta mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở thế gian. Nếu mà thế gian chế tạo được thì đâu có cần chúng ta lên chiếc máy bay để lái máy bay chi. Máy bay nó có radar đủ thứ, mà phải mượn người có tâm linh sáng suốt mới điều khiển nó được. Thì các bạn thấy các bạn đâu có phải là người tại thế đâu. Thế gian không có thể khống chế tư tưởng của người, con người ở thế gian có phần hồn sáng suốt. Nếu các bạn trụ trong sáng suốt rồi, các bạn mới thấy rõ rằng ta là vô cùng.
Chúng ta nhìn lại cha mẹ ở thế gian đóng vai trò thế thiên hành đạo. Mẹ ta yêu ta vô cùng, thương ta vô cùng. Cha ta quý ta vô cùng, thương ta vô cùng. Nhưng phải có lời gay gắt. Ngày hôm nay Thượng Đế thương chúng ta vô cùng, quý chúng ta vô cùng. Bữa nay mùa hè, mai mùa thu, mốt mùa đông, rồi bão tiết răng dạy chúng ta. Chúng ta mới biết dọn mình, mới thấy cái hạnh hy sinh của Ngài. Cha mẹ cũng vậy. Khi nào cha mẹ dạy chúng ta đều là phải, không có phải, không nên nói là không phải. Chính chúng ta không chịu chấp nhận chúng ta là người không phải. Nếu chúng ta chấp nhận lời răn của cha mẹ điều quý. Vì sao? Lời nặng là tiếng ngọc, tiếng vàng của cha mẹ khi gọi chúng ta thức tâm. Thương yêu chúng ta mới rầy chúng ta, để độ chúng ta, để chúng ta tiến về sự ngoan ngoãn hòa hợp với cha mẹ, cũng như hòa hợp với xã hội hiện tại, và truy tầm chân lý trong nội tâm chúng ta. Nó quý vô cùng. Tại sao chúng ta nghịch với cha mẹ? Là vì chúng ta thiếu thanh tịnh. Phải nhìn nhận câu này. Thiếu sáng suốt, tâm tối mới nghịch với cha mẹ. không có người mẹ hiền nào không biết thương con, không có người cha nào không lưu ý con ngài. Phải hiểu chuyện này. Cho nên chúng ta càng quý cha mẹ bằng xương bằng thịt, càng quý trời Phật nhiều hơn. Càng dồn càng xa, càng thấy rõ đường đi hơn. Bất trung bất hiếu là bất tín. Con người phải ở trong trung hiếu, con người mới có tin cậy.
Rồi anh Bảo nói nha.
Dù gì thế thiên hành đạo hả?
Dạ, tại sao thầy nói như vậy? Thầy nói cha mẹ là thế thiên hành đạo.
Thế thiên hành đạo là thế ông trời để thương yêu mình đó. Bây giờ ông trời ông ở trên đó, ông bao la rộng lớn mà cho mình đi xuống thế gian, rồi lấy ai thương yêu mà giúp đỡ mà xây dựng mình, nuôi mình từ lúc mới lọt lòng, chưa có biết đi biết đứng, nhưng chỉ có biết khóc la hơn, mà phải nhẫn nại, biết bao nhiêu hy sinh, biết bao nhiêu mới nuôi mình lớn. Mà nuôi mình lớn là đang thực hiện cái thương yêu á, mà ông Thượng Đế bây giờ ông muốn thương yêu thì mượn qua cha mẹ mình để thương yêu. Rồi lớn lên là phải giáo dục mình, phải dạy dỗ mình, nhiều khi phải la mình, phải đánh đòn mình. Nhưng mà cái sự gây gắt đó thầy nói là cũng như cái sự gây gắt của ông trời đối với chúng sanh qua trời mưa, trời nắng, trời bão rồi đó. Nhưng mà cái mục đích là để dạy dỗ thương yêu, để cho mình biết đường, lớn lên mình trở về. Cho đó nó cũng như là một cái đề thi của mình ở thế gian đó. Thì khi mà mình thanh tịnh mà mình hiểu được cái tình thương yêu của cha mẹ không khác gì tình trời á, thì lúc đó mình mới có lập chữ hiếu, lập chữ trung, chữ nghĩa, thì lúc đó mình mới có cơ hội về trời. Còn nếu mà mình trong cái phạm vi nhỏ hẹp mà mình không có biết quý được cái tình thương của cha mẹ, mình không thấy được cái tình thương của cha mẹ, thì mình không có cơ hội mà mình trở về với cha trời mẹ đất xa xôi như vậy. Thành ra mình phải học để hiểu được cái tình thương đó. Cha mẹ dù có làm gì đi nữa cũng là muốn thương yêu, muốn xây dựng mình, chứ không có cha mẹ nào mà ghét bỏ mình. Mà cái đó mình đã học từ lúc mình là con thú, khi mà những con thú nó cũng đã học cái đó rồi. Nó bảo vệ con, nó ghê gớm, nó không có biết nhiều, nhưng mà nó sống chết là nhiều khi nó phải bảo vệ con. Ai mà tới gần con nó là nó tấn công, nó dù nó có hy sinh đi nữa nó cũng phải bảo vệ con. Thành ra cái tánh đó ông trời ông đã cho hết trong cái mọi sinh linh, luôn luôn cái bảo vệ cái người con của mình sinh ra là vậy.
Nhưng thằng cha có nói á, ông cha dưới trần á của các con là ông cha giả tạm, một kiếp sống phù du chỉ có nhà chục năm hay là một đời người thôi, nhưng mà ông Thượng Đế là ông cha thật, bởi vì ông lo cho mình từ kiếp này sang kiếp khác á, cho tới khi mà mình trở về với cái ngôi vị của mình ông cũng còn lo đó. Ông nghe là ông chăm sóc mình, ông theo dõi mình hoài luôn á. À, cho nên mình phải nhớ tới cái đó. Nhiều khi mình nghĩ tới cha mẹ mình nhiều á, mình quên đi ông trời á nha. Cái đó có. Từ khi bắt đầu ông thầy ông nhắc á, mình bắt đầu mình mới để ý.
Tại vì mình không thấy, mình không
thấy. Không thấy á.
Mình không thấy xa được, chứ mình thấy ai sanh ra cha mẹ mình mà có được cái đức tính hy sinh, biết thương yêu mình đó, có cái tình thương như vậy. Mình không có thanh tịnh nên mình không có tìm hiểu sâu xa, mình chỉ thấy cái gì trước mặt thôi. Thì mình học được cái đó rồi mình mới tiến tới cái kia. Mà cái người nhiều người ở thế gian này gặp cha mẹ mà cũng không biết thương yêu cha mẹ nữa thì đâu có bao giờ tiến về trời được.
Cha mẹ của mình là thế thiên hành đạo, cho nên ông cha, ông Kim Thiên Cha cũng có nói là ông Thượng Đế là ông lo cho mình từ cái kiếp này qua kiếp khác, từ cõi này qua cõi khác nữa. Ông lo tới khi mình trở lại, ông cũng còn phải lo. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà trong cái sự sinh ra của mình là ông cha mẹ trời là phải lo hết. Cho nên cha mẹ của mình rất là quý và không có được hổm. Những lời nói tiếng ngọc tiếng vàng của cha mẹ là thương yêu á, lúc mà mình rầy á, thầy cha mẹ mình rầy mình á là tiếng ngọc. Rồi câu tiếp theo ha. Khối thanh mà hổng đặt trường cũ thì bị khối trượt nó lấn áp. Trời, anh Bảo nghe cái này nha.
Cuộc hành hương nó dài. Mình phải nghĩ nó lắm. Mấy người hãy nôn nóng muốn tu, được liền không được.
ảnh hưởng nó dài. Mình sẽ đặt vấn đề trường cũ. Chiến tranh ở thế gian nó cũng đặt vấn đề trường cũ. Trường. Còn coi thanh mà không đặt trường cũ thì bị coi trường nó lăn áp. Thấy không? Dịch cái đó cho nó nghe. Nghe coi ta học tiếng Tây. Như nhiều người tu nữa chừng chán. Đó là cái tánh trượt còn nhiều. Tu là trở về với mình tự chủ toàn diện mà còn than nữa, làm sao mà làm thành sự nghiệp. Ở thế gian cái gì cũng muốn tìm hết. Nhưng mà bắt đầu muốn tìm chân lý, truy tầm chân lý thì thích lắm. Mà đi sâu vô là chán chân lý. Cho nên Chúa cứu cũng được mà Phật cứu cũng được. Cho nên người ở thế gian càng ngày càng đông. Ở dưới âm phủ thì muốn nguyện lên làm người để được tu, mà lên làm người thì ham đi chơi mê. Con người thì chưa có hoàn tất một tội hồn, chưa hoàn tất đâu.
Chưa hoàn tất ngày chưa xong
chưa rồi. Chưa có phép sinh.
Nên phải tu, phải sửa mà hết tội, chứ không phải làm người là hết tội đâu. Muốn hoàn tất thì phải bước vào điện giới. Và bước vào điện giới dơ một chút thì nó dội ra. Cho nên nhiều người tu nữa chừng chán. Tu thì lý nói rất hay và hiểu rất nhiều, nhưng mà hành rất ít. Cho nên cái đó cũng phải bỏ rồi là phải đi xuống địa ngục.
À, có cái chỗ đó hay đó anh Bảo, đào sâu nha. Hay hay hay.
Hay hay hay.
Rồi anh Bảo nói đi.
Thì cái này thầy nhấn mạnh là cái đường của cuộc hành trình của mình nó dài lắm. Mình phải đặt cái chương trình dài hạn. Chứ không phải mà đặt chương trình ngắn hạn. Là cái đó, cái mà cái mấy người mới vô nhiều khi người ta không biết á. Ta tưởng vô tu cái này là chừng vài tháng rồi thấy này, thấy kia, thấy ấn chứng này, thấy ấn chứng nọ. Mà họ chỉ dựa trên cái đó thôi á. Cái hồi mà đi đường dài á, thì tự nhiên họ đâm ra, họ chán. Họ đi sâu nữa, họ đi không được. Tại họ không có tưởng cái này là nhanh lắm, vô làm chút xíu là xong à. Thành ra họ, nhiều người mới vô họ nói cảm nhận thấy cái luồng điểm rút ngay giữa trong tim chân mày, hay là nó rút lên bộ đầu rồi. Như vậy bây giờ có vô bỏ thông vô thiền liền ba pháp được không? Họ dựa đến mấy cái đó. Thành ra mấy cái đó là nếu mà họ không hiểu ngay lúc đầu á, họ dễ chán lắm. Tại vì mấy cái đó nó đâu có nghĩa lý gì đâu, so với cái đường hành trình tu học của mình nó nhiều chuyện lắm, chứ đâu phải có nhiều đó, nhiều chuyện phải giải quyết lắm, chứ đâu phải mấy cái cảm nhận sơ sơ đó mà đủ đâu. Thành ra ở đây thầy nhấn mạnh là mình phải đặt cái chương trình dài hạn để cho mình không có bị chán nản. Tại mình bị chán nản là mình bị rơi rớt, là khi mà mình bị chán nản là cái trượt nó đắng áp mình, cũng như là mình cái khối thanh của mình mình không có củng cố được, mà mình để cho cái khối trượt nó lấn áp mình là mình bị sụp đổ rồi, lấn áp liền á. Nên là mình phải, thầy nói mình phải bước vô tu là phải biết bước vô điển giới, mà điển giới nó gắt lắm, nhích một cái là mình mà bị động một cái, bị trượt một cái là nó hất mình xuống liền, mình dội bị hạ tầng công tác liền.
Cái clip tuổi trẻ em làm rồi đó, thật sự mà nói đó, cái thời điểm mà thầy ra làm phổ đạo đó, thì một ông Phật xuống thế, cái sự hỗ trợ của khối thiên liên rất là lớn nha, không phải đơn giản, rất là lớn. Cả bề trên, các chư Phật, chư tiên đều hỗ trợ rất là nhiều cho ông thầy. Để làm cái gì? Để cái đạo nó càng ngày phát triển nhiều hơn. Nhưng mà tại vì ông thầy là một cái phạm vi, thầy nói không phải là thầy cho toàn thế giới, cho một nhóm người nào đó, nhưng mà cái sự hỗ trợ rất là mạnh. Là tại sao? Có nghĩa là những cái ấn chứng gì đó, là những cái người mà đã có những cái tiền kiếp tu rồi đó, thấy liền, thấy liên tục. Là tại sao? Là để cho thấy là cái đó nó có thật. Nhưng mà không phải là một ông Phật hay là một cái vị mà tu đắc đạo là một cách đơn giản như vậy. Đó là những cái ấn chứng để cho mình thấy được là nó như vậy, nhưng mà không phải là do cái cố gắng thật sự. Tại hồi đó chỉ cần niệm Phật nhẹ chút xíu à, nhất là những người trẻ đó, là bay lung tung hết, thấy hết Hà Sa Mô Ni Châu, xuất ra thấy đủ thứ hết, thấy Phật, thấy luôn đủ thứ chuyện hết, nhưng mà sau đó mất tiêu trường. Là tại vì cái đó không phải thật sự đi theo từng bước một của một vị Phật. Nó đi ra nó phải có từng cái giai đoạn một, cũng như mình đã từng học rất là nhiều, rất là khó, một cái sự dày công rất là lớn, chứ không phải quá đơn giản. không phải vô ngồi cái mình thấy ào 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 là nó là thành Phật, không phải vậy. Cái đó là cho mình biết, tại vì cái đó cái thời điểm đầu là ông thầy khi mà ông phổ đạo một cái là cái sự hỗ trợ bên trong rất là nhiều, hỗ trợ cái khối thiêng liêng và bề trên rất là nhiều để cho cái niềm tin của mọi người. Nhưng mà sau đó có những người em nói thiệt, em cũng đã từng gặp rồi, những cái ấn chứng nó nói rất là nhiều nha. Cái thời điểm đó đó hỏi đạo rất ít nhưng mà ấn chứng rất là nhiều, em hầu như có rất là nhiều cái hồ sơ để làm cái ấn chứng, mà em đưa ra chừng cũng 4-5 cái thôi, nhưng mà rất là nhiều ấn chứng, là tại vì chỉ vô là hỏi ấn chứng thôi. Bữa nay con thấy nàng, thấy kia, thấy nọ, thấy cứ thấy liên tục như vậy đó. Nhưng mà sau này á, thì cái quan trọng á, là cái tánh chưa có sửa. Cứ thấy bay lung tung hết, xuất ra lung tung hết, rồi thấy hồ hà sa môi châu, thấy liên tục. Nhưng mà sau này không có, không thấy sửa, cái tánh chưa có sửa. Thật sự đi một cái vị Phật nó đi rất là cái căn bản và đi theo từng bước một. Từ cái nhỏ rồi mới đi tới cái lớn mới đi ra được. Chứ không phải một cách đơn giản như vậy. Cái thời điểm đó giống như là một sự khuyến khích cho người ta vậy thôi.
Khuyến mãi
hả? Dạ đó, cái giống vậy luôn. Hàng khuyến mãi giúp cho người ta thấy cái đó là để có cái niềm tin chứ. Nếu mà nó dùng cái đạo nào đó mà nói tư rõ ràng, đặt cái tựa bự thật bự, phép xuất hồn mà. Vô mà không xuất hồn đâu có được. Thầy nói
được, mấy tháng thôi mà.
Có 6-7 tháng là xuất hồn mà thầy nói là tu là phải thành Phật. À, muốn trở về một vị trí của một vị Phật, vị tiên đâu có phải đơn giản. Cái khó nhất vẫn là cái sửa tâm, sửa tánh, đâu có phải giỡn. Sửa cái tâm tánh là rất là khó. Từng cái chút một mình cũng thấy trong cái phát triển từng ngày, trong quá trình mình hành pháp cũng vậy. Đâu có phải đơn giản, không có đơn giản. Tại vì mình không phải mình ngồi một chỗ giống như Phật để mình chỉ làm một cái động tác đó thôi. Mình không có giống vậy. Mình còn có đời, mình có bên trái, mình có bên phải, mình có đủ chuyện chung quanh hết. Làm sao mình có được những cái mà giống như một ông Phật, phát triển của một cái bản thể huyền vi này đi tới một cái vị trí của một vị Phật không có đơn giản. Cho nên những cái ấn chứng ở thời điểm đó đó là thật sự mà nói nó giống như là một cái, như thầy nói đó, cũng giống như cục kẹo cho một đứa trẻ vậy đó. Đứa trẻ nó thích ăn kẹo lắm. Cho đứa trẻ nó thích ăn kẹo lắm thì cho nó kẹo thì nó thích vậy đó, nó cứ nhào tới nó làm thôi. Nhưng mà sau đó thì nó khác rồi, khi có gia đình đầy đủ hết thì nó đã khác hết rồi. Những cái ấn chứng nó không còn nữa.
Bởi vì nhiều khi người ta nghe mà người ta mới vô, cũng như mới đây có một anh bạn, anh trẻ, anh có mới 20 mấy tuổi à, anh nghe suy đạo rồi anh vô trong anh hành thiền đó, thì anh mới hành sơ sơ rồi anh thấy cái điển nó chạy vậy đó, anh nói vậy thì mình nhảy giọt, mình bỏ khỏi sao khỏi làm 6 tháng đầu được không, hay là mình soi hồn bằng ý rồi được không, người ta không hiểu, thành ra mình phải nói cho người ta biết là con đường này là con đường dài, mà cái ấn chứng đó nó không phải là cái quan trọng, nhưng còn cái tu tâm sửa tánh còn đủ nhiều chuyện cửa tiền kiếp mình còn phải giải quyết. Tại vì thầy có nhắc mình là một cái tội hồn chưa hoàn tất, mà mình chưa có tu sửa xong, thành ra nhiều chuyện phải làm đó. Mà cái đó, đó là phải tu suốt kiếp, chứ không phải là mình vô mình tu vài tháng là mình múa máy được đâu. Để cho anh ta hiểu, một là tu đàng hoàng là phải bắt đầu lại làm từ đầu, mà phải có trong đầu cái ý niệm là cái chương trình này dài hạn là tu suốt kiếp, chứ không phải là mình vô tu mấy cái là mình được phép này phép nọ rồi thôi.
À, có người nói là thầy, con thầy tu với khi nào con cần thấy là con thanh tịnh thì con khỏi tu nữa, con khỏi thiền nữa. Con thấy con đạt rồi con khỏi thiền nữa. Là tại làm biến á.
Cái quan niệm về tu nó rất là quan trọng, không? Nếu mà mình không hiểu thì nguy hiểm lắm.
Trời, câu tiếp theo ha. Nói thì dễ, là làm thì khó, thực hành nó sẽ đến. À, cái câu nó tới rồi đó. Câu nó tới rồi đó. Câu này tới rồi nè.
Những người ôm châu khi nói đến hư không thì là nói đến biết là không có gì. Thì xin thầy cách nghĩa là khi sự hư không như thế nào?
Hư không thì cái vị chân thẳng ngủ có làm đi bao rồi chưa, là thấy rõ nhiều khi mình lên đó. Còn nói về hư không, mình thanh nhẹ với hòa với sự thật, nhẹ làm trời nặng làm đất, thì mình phải nhẹ làm cho mình lên đó. Cho nên ở đây nói chuyện lý thuyết thì chúng tôi không thích nói, nhưng mà thực hành rồi quý vị sẽ thấy. Cái đó là chánh. Chỉ có bằng tiếng quý vị hiểu được, nhắn được, thì quý vị thấy cái chỗ hư không là cái gì. nói thì dễ, làm thì khó, và thực hành là sẽ đến. Tu thanh tịnh mình mới biết mình nhiều hơn. Để biết được mình mới biết được biết thương yêu nhân loại, thương yêu Chúa Phật.
Dạ, bảo nói thêm ha.
Này là cái chân ngôn của thầy mà.
Đúng rồi, giải thêm chút xíu đi.
Nói thì dễ, thực hành thì khó. Nói thì dễ, làm thì khó, thực hành thì sẽ đến. Mình nếu mà mình chỉ ngồi nói không thì vậy, là đâu có tốn công sức gì đâu, mở miệng nói mấy câu là xong, mình lặp lại mấy câu là xong. Nhưng mà cái muốn thực hành cái đạo thì thực hành nó phải dày công lắm. Thầy nhắc đi nhắc lại hoài cái chữ dày công. Mà cái chữ dày công của thầy, thầy nói có hai chữ à. Nhưng mà cái đó bao nhiêu công sức thầy. Thầy cũng phải trì duy trắc dễ thầy mới được chút sáng suốt vậy, chứ đâu có phải mà tự nhiên thầy có đâu. Là phải tu trói chết thầy mới có. Mà tu không biết mấy ngàn năm rồi. Còn thầy nói vậy là mình cũng đủ hiểu rồi. Là nói thì dễ, làm thì khó. Tại vì nhiều cái trở ngại lắm. Trên con đường mình thực hành phương pháp công phu nhiều trở ngại. Mà cái mà nguy hiểm nhất là hồi nãy thầy có nhắc đó, là cái chán nản. Mình tu hoài mình không thấy cái gì hết, mình đâm ra mình chán. Thầy nói cứ bao nhiêu đó mà cứ làm hoài đi, làm tới đi, được một ly hay một ly là vậy á. Bởi vì trong kỳ tuần trước nữa mình có học cái bài đó, được một ly hay một ly là mình tiến, mình nhích được chút nào hay chút đó, chứ đừng có chê, phải không? Đừng có chê cái đó là tôi không có đạt được cái gì hết, tôi nhích được cái chút xíu là tôi tu mấy chục năm mà thầy nói thiệt ra tôi không có bao nhiêu giờ nhưng mà tôi được cái chút xíu à, nhưng mà không có được chán.
Rồi, câu tiếp theo. Người ta nói có duyên thì đúng giờ. Tôi mới cảm nhận được lời nói đó thích hợp với tôi. Khi mình nói cái duyên á, thì khi mình thấy cái đúng á, thì mình mới cảm nhận được cái lời nói đó ha. Thì bây giờ Bảo nghe cái đoạn này, tại sao ông thầy cũng nói như vậy?
Cho nên mọi người tu rồi, trong kích động phản động tu rồi mới thấy là chúng ta từ trong đạo mà ra, từ cái lúc quân bình mà ra. Vạn vật bây giờ biến cảnh ra, chúng ta nói Phật pháp vô biên, vô cùng thay đổi, văn minh tiến triển. Từ trước cái ghế sao, bây giờ đổi cái ghế khác cũng là cái nhiều con chuyện đó. Nhưng mà nó từ trong cái lúc quân bình ra, tạo ra một cái lúc quân bình khác. Thì quy lại cũng chỉ có một sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên nhiều người, rất nhiều người cũng ham đạo và muốn tầm đạo, đi tìm đạo, bỏ tiền ra chuộc đạo, rốt cuộc thì chỉ tìm là sự động loạn mà thôi. Cho nên cái tu là tự nhiên mà có. Cho nên người ta nói phải có duyên, đúng thì đúng giờ tôi mới cảm nhận được lời nói đó thích hợp với tôi. Cho nên cái người mà muốn tu và muốn biết cái đạo pháp, nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, nó mới đi tầm đạo. Khi mà bắt đầu đi tầm chân lý. Cho nên hiện tại con người bây giờ thông minh nhiều hơn hồi xưa. Nhưng mà thông minh rốt cuộc mà xét lại sự thông minh là biết cái gì. Còn trước nắm cái biết viết chữ, bây giờ bấm cái máy nó ra chữ thì cũng như đó thôi, cũng có gì khác hết rồi. Nhưng mà ở thế gian nó cái đó làm việc màu hơn, hiện tại có phải dùng hữu ích hơn, phục vụ con nhiều con người nhiều hơn. Nhưng mà kỳ thật cũng bao nhiêu công chuyện để xây dựng cho con người tiến hóa mà thôi. Rốt cuộc này tôi làm vậy tôi kiếm tiền nhiều hơn, nhưng mà kết quả không thấy được. Tôi đến đây với bờ hai với bàn tay không được, tôi trở về với hai bàn tay không. Tôi có kiếm được bao nhiêu thì cũng nhiều.
Dạ, báo nói thêm cái này.
Cái duyên là sao? Là cái duyên là một cái sự sắp đặt cho nó hai bên ăn khớp nhau. Thì cũng như mình gặp một cái hoàn cảnh nào, mình gặp một cái gì đó, mình cũng phải có đúng cái lúc, đúng thời, đúng như cái sự sắp đặt đó nó ăn khớp nhau á, thì nó mới hợp duyên. Nó hợp duyên á thì lúc đó nó mới dễ. Thầy nói đây mình hiểu được cái, bắt được một cái lời nào, cái lời nói nó cảm động mình. Nghĩa là mình có trải qua bao nhiêu cái thử thách rồi, cũng như cái trái nó chín mùi rồi đó. Đến lúc đó đó, Mình chỉ cần đụng nó cái là nó rớt trong tay mình rồi. Thành ra cái đạo cũng vậy, trong cái tự nhiên. Bây giờ cái ngày nào đó nói đạo họ chưa có nghe đâu, nhưng mà qua cái sự thử thách nhồi quả nhiều ngày nhiều tháng, tới lúc mà nó chín mùi rồi đó, tự nhiên gặp người đó nói một câu, cái tự nhiên họ thức tâm. Thành ra cái duyên đó là cái duyên đạo, mà cái nó từ sự đắp đặt trong tự nhiên siêu nhiên là của Thượng Đế sắp đặt. Nói tới ngày giờ đó tự nhiên mình tu à, mà trước đó nói hoài mình cũng chịu tu. Thành ra mình đi bước vô mình tu cái pháp này là cũng có ngày có giờ hết, chứ không phải là tự nhiên mà mình rủ ai tu được.
Sao biết cái câu này ngộ nghe, hai người khác nhau, ba người khác nhau mà đặt câu hỏi giống giống nhau chỗ cái thanh tịnh. Sao hôm nay cái đề tài này thanh tịnh nhiều ha. Câu tiếp theo là cái thước đo lường sự thanh tịnh là gì? Theo anh Bảo là cái gì? Cái gì là thước đo lường sự thanh tịnh của mình?
Cái thước đo lường sự thanh tịnh của mình đó, thì nếu mà nói về điển quang á, thì cái thước đo điển là cái thiên xích.
Đúng rồi.
Còn nếu mà chuyện ở đời á, thì bây giờ lấy cái gì đo lường thanh tịnh? Lấy hoàn cảnh nó đo lường sự thanh tịnh mình đó, ta lại ta chọc mình có giận không, hay là mình gặp cái chuyện gì nó không có đúng ý mình có bực mình có động loạn, mình có lo âu không, thì cái đó nó đo lường cái sự thanh tịnh của mình đó.
Đúng rồi. Rồi cho nghe thôi ha, không cần giải thích, anh Bảo nói hết rồi, cho nghe rồi em cho câu khác.
Từ những cái chuyện mình nghịch cảnh ở thế gian, gia đình này kia kia nọ, càng ngày con hiểu rõ rồi. Cái đó là cái thước đo lường sự thanh tịnh của tôi. Chồng tôi nó chặt tôi thì tôi biết rồi, đó là nó đo tôi, mà tôi hiểu nó thì không bao giờ nó phá tôi được. Thấy không? Là gia đình vợ con tôi nó phá tôi, nhưng mà tôi hiểu nó không phá phá được. Tôi cứu được tôi và cứu được nó. Con thấy không? Thì Thượng Đế trong con, và trước mặt con cũng là Thượng Đế. Tất cả là bài học mà Thượng Đế sắp đặt rất rõ ràng. Vì con người thiếu thanh tịnh và không thấy rõ đó thôi. Thì nếu chúng ta đủ thanh tịnh và chúng ta thấy rõ, sung sướng vô cùng. Một ngày một giây tôi được làm người, tôi cũng sung sướng. Rồi một ngày nào tôi thoát khỏi cái cảnh trần tục này thì tôi cũng vẫn sung sướng. Vì tôi làm người mà tôi cảm thấy có sự sung sướng của Thượng Đế trong tôi. Rồi tôi chết tôi càng sung sướng hơn nữa. Tôi qua một giới khác và học hỏi thêm nữa, và tôi sẽ làm được nhiều hơn, tốt hơn. Thế không? Tôi phải vun bồi sự sáng suốt ngay bây giờ. Cho nên mỗi đêm mỗi khi các con tu thiền như vậy, cũng vun bồi sự sáng suốt và
dạy ha. Cái câu đó nãy giờ anh Bảo nói hết rồi ha. Rồi có cái câu này hay lắm nè, cơ anh Bảo giải không? Cái câu này hay à nha, nói hay thiệt hay luôn á. Tại cái này là cái tủ của anh Bảo nè. Nghe nè nha, nghe kỹ nha. Thánh Diệp Dương Châu ánh nguyệt quang, thông cảm tam tầng liên căn bản, tứ bá niên tiền thiên thu lãng, minh tinh cấu tạo điểm điểm nhàn. Câu này ở trong mơ duyên quế mộng.
Mơ duyên quế mộng mà ở đây đâu phải khóa mơ duyên quế mộng.
Bây giờ anh Bảo muốn nói không?
Bây giờ chưa tới khóa mơ duyên quế mộng mà.
Bây giờ đó là em nói cái này đó, đúng là em cho vô cái đời đạo song tu với kinh A Di Đà, nhưng mà tại cái câu này nó hay quá đi, mà em thì không phải chuyên thơ, nhưng mà em nhờ anh Bảo nhắc mấy cái thì em bây giờ mới nhớ lại những cái gì ông Tư với là cô Vía nói chuyện với nhau.
Rồi giờ Eli nói luôn đi.
Em theo cái ý của em á nha, Thánh Diệp Dương Châu ánh nguyệt quang là có nghĩa là bà Vía bà nói là phận gái là liễu yếu đào tơ đó. Ha, ánh nguyệt là cái vía đó, ánh nguyệt là ánh sáng của mặt trăng đó. Ha, thông cảm tam tầng liên căn bản làm hiểu, thông cảm là hiểu được ba cái giới, liên hệ từ cái nguồn gốc của mình. Rồi tứ bá niên tiền thiên thu lãng có nghĩa là 400 năm trước ha, mà mình nó kéo dài vậy đó, mà mình không có biết, mình quên lãng đi, nhưng cái vía với mình nó không có nhớ với nhau là tại vì mình động loạn. Xa cách, mình động loạn, mình không có còn gặp lại thì mình sẽ quên. Minh tinh cấu tạo điểm điểm nhàn là cũng như ông Tư nói, cô viết cô nói là anh là sau mai, em là sau hôm đó. Thì hai người này thanh tịnh đó, được gặp nhau là do cái sự điểm đạo của bên trên. Thì hai người được gặp nhau khi mà ông Tư trở về với sự thanh tịnh đó, thì mới hội ngộ được với ánh nguyệt. Ánh Nguyệt, nên điểm nhàn, điểm nhàn là cái sự nhàn hạ của ông Tư đó thì mới gặp được cái cô vía này. Và nói trước, cô vía này rất là thông minh nha, giảng đạo cho ông Tư luôn đó nha.
Tại cô vía này đi học ở trên mà.
Tại vì cô vía cô đi trước á, cô học quá chừng quá chất, cô về cô giảng cho ông Tư một hồi luôn á, tới cuối cuốn sách luôn á, hết cuốn sách luôn. Cô vía này cô giảng rất là hay. Cái này là cái câu của ông Tôn Sư, là ông Phật sự của ông Tư đó, nói cho ông Tư cái lúc mà hai người chuẩn bị xuống dưới này nhập xác á, khi mà được trở về lên đó một lần, được đi một lần thôi nha, hai người được đi có một lần gặp nhau. Trời đi đi lên trên đó, đi cái một cái họp của cái hội của bà Thánh Mẫu vậy đó, thì được đi, đi cùng với nhau có một lần đó thôi, chứ không có được đi hoài. Thì á, cái này á, ý nói là trong cái bài này á, thật sự mà nói em về thơ em không có giải nhiều, là tại vì anh Bảo thì anh chuyên về thơ, ảnh là thơ thẩn, ảnh cái gì cũng biết á, thơ thẩn thẩn là ổng hay lắm. Em mà tại giờ ổng nhắc mấy chỗ em mới nhớ thôi, chứ còn mới nhớ là à đúng rồi, tại vì cái này nói về cái chuyện của ông Tư thì em mới ra được cái này chứ nghe, chứ còn một mình em là em không có ra được cái bài này đâu, tại vì nó hơi thiếu sót nhiều cái, phải nhớ là những cái gì mà cô viết cô nói chuyện thì mới hiểu được cái bài này.
À, ông Tư ông có giải ông để nguyên
không? Ông chỉ nói vậy nè, thầy cho con bốn câu này, con hãy nhớ rèn luyện tu tâm thẳng thắn một con đường. Đó là ông Tôn Sư ông nói vậy đó. Đến chừng hiệp thiên đài mới rõ thánh minh, có nghĩa là sự sáng suốt đó. Rồi thầy khuyên con ráng tu tâm dưỡng tánh. À, cái lúc nào cũng nói nha, tu tâm dưỡng tánh cái này quan trọng lắm nha. Ngay cả lên trên rồi Phật sự vẫn còn nói mình cái đó. Tánh mạng mới an lành, mới thành chánh quả. Đó, cái đó là cái mà ngay cả Phật tiên hay mình đi gặp Phật sự cũng lúc nào cũng nhắc mình cái đó nha. Cho nên cái hoàn cảnh của mình nó cũng là cái thước đo lường thanh tịnh, mà cũng là cái đó cũng là cái Phật sự giúp cho mình đó. Có Phật sự tới giúp, đẩy mình tới mình cho mình giúp, trong lúc mà ngồi thiền cũng gặp, mà lúc nào cũng gặp hết trong những cái hoàn cảnh của mình.
Thầy mới nói là mình tưởng mình ngồi thiền trong phòng có mình
có đó nè,
có Phật sự đang theo dõi mình đó.
Không có được làm biến. Rồi câu tiếp theo ha.
Ghê ha, có Phật sự đi theo dõi cái bên mà mình không ngay ha.
Lúc nào cũng có đó.
Mình tưởng mình tu có mình, vô phòng đóng cửa là ngồi thiền có mình, không ai biết gì ha.
Cho nên bạn đạo đặt câu thơ là em phải hỏi anh Bảo nha, tại vì thơ thẩn là em không có rành rồi.
Cái này đâu phải khóa mơ duyên quái mộng. Tại vì nó trong khóa kinh A Di Đà nữa mà tới mơ duyên quái mộng rồi.
Có nhiều bạn đạo thích hỏi mấy câu hỏi trong mấy cái cuốn sách em đọc đó mà, nó cũng hay. Tại em Tư không có
mấy câu này mà mình đọc một mình á, là mình không có để ý như bạn đạo đó, là mình cho nó qua luôn, kể này nói thơ tùm lum tà la mình không hiểu rồi cho nó qua luôn, chứ hỏi chi mà biết. Hỏi gì là đào sâu dữ lắm rồi đó.
Cho nên
đó là cũng bắt dữ lắm rồi đó, chặn lại liền á, không hiểu là chặn lại liền chứ không có cho trôi qua, không có thả trôi xong á.
Cho nên đừng thả trôi xong nha, thầy nói đó. Mình nghe băng, mình nghe đi nghe lại 10 năm nha. 10 năm mà nghe đi nghe lại nha. Bao nhiêu băng đó thôi mà nghe đi nghe lại. Rồi mình cũng vô nữa, nó rất là giỏi. Mà phải 10 năm, nghe đi nghe lại vậy đó.
Mà nếu mà không đặt câu hỏi này ra, mình cũng đâu có thì giờ đâu mà mình nghiên cứu cái câu thơ này ha. Cũng hay ha.
Dạ. Cho nên cảm ơn nha, cảm ơn bạn đạo.
Câu thơ này phải nhờ Eli biết một phần gì cái câu chuyện nó rành rẽ rồi mới ra, chứ nếu mà nói thơ không thì cũng không giải nổi đâu.
Hay lắm, cái lúc mà cô vía cô đi xuống đó, cái cô vía mà cô đi bắt đầu được hội ngộ với ông Tư á, hay lắm nha. Nói cho mọi người biết nè, cô vía đó, ở trên đó nhiều cô vía lắm mà đang chờ mấy ông hồn dưới này, ông lên không nổi. Cô vía cô đi cô nói vậy nè: từ đây xa cách các chị rồi, không được gần nhau đàm đạo. Ôi mỗi người cũng có căn phận rồi, các chị cũng từ từ đi nơi khác. Có nghĩa là mấy cô vía ở trên á, cổ đứng cổ đi lo nhiệm vụ giữ cái hồ sen đó, là hễ ông nào lên là ông bả được đi về. Và được hội nhập,
được rước đi ha.
Rồi bây giờ mà nếu mà cô vía trên đó cá đóng, có nghĩa là dưới này nó còn kẹt.
Mấy cô vía nó không được rước đi đó, ngồi chờ hoài ha.
Ngồi chờ hoài đó, ông Tư không rước rồi bà Ánh Nguyệt này đi rồi.
Cũng 400 năm xa cách cũng dữ ha.
Nhưng mà ông Tư thì nói là có bà vía thì nói có 216 năm thôi, nhưng mà không biết tại sao nó Tôn Sư thì nói là 400 năm. Em cũng chưa hiểu cái này.
Tôn Sư chắc thấy nhiều năm khác mà bà vía ông Tây.
Có thể vậy á, ông Tôn Sư thì ông thấy nhiều đời hơn, nhiều kiếp hơn. Cho nên á, nhưng mà cái này có một cái em chưa có biết là tại sao không có ai là bà đó đi lên trên đó coi mấy ông tiên đồng ổng làm cái gì. Tại mấy cô viết đó là giữ giữ sen.
Tại vì cái vấn đề là chỉ có mấy ông Phật ông xuống đây, chưa có cho bà Phật xuống, thành ra bà chưa có viết lại cuốn sách, sao mình biết được mấy
có ông. Quán Thêm Bồ Tát,
nhưng mà đâu có cuốn nào mình kể nó rành rạch rành rẽ như từ đâu. Chỉ có ông Tư ông mới viết lại rành rẽ, ông kể chuyện chứ ông thầy cũng đâu có kể
nha. Cho nên đâm ra đó không có biết là mấy ông tiên đồng ông đầu đứng ở đâu, đứng ngay chỗ hồ sen ông giữ cái gì. Tại vì mấy cô là biết là đứng ở cái hồ sen để mà cho sen đó để mà đi lên gặp Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà bây giờ mấy ông tiên đồng làm gì? Bây giờ đang thắc mắc. Đang thắc mắc.
Mắc này rất khó giải.
Không biết ai giải đây.
Chừng nào ai lên trển thì về giải đi chứ giờ cái này.
Vì nào có ai đi về về kể nha. Nói cảm ơn chị Ely, cảm ơn anh Giảng. Tại câu này của anh Giảng trả lời câu của anh Giảng hỏi. Rồi, cảm ơn. Câu tiếp theo là: chúng ta học chân lý không học theo hành động bên ngoài mới mở được cái nêu huần cung. Cái này khó nha. Rồi, anh Bảo nghe nha.
Cho nên chúng ta tu đừng có bị lầm trong cái thế cảnh diễu động. Dù có ông lên bà xuống đi nữa cũng phải nghe lời chân lý có phù hợp tiến triển theo trình độ của chúng ta không. Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài mới mở được cái nê quần cung. Quê nê quần cung là tự thức mới mở được, chứ không phải lấy búa đập mà mở. Nếu búa đập mở thì khoa học nó mổ đầu thì nê quần cung mở hết. Khoa học hay hơn. Phải nhớ điều này. Cho nên các bạn có thiền có mở, có thiền nghe được lời chân lý của thiên liên giáng lâm xuống thế gian qua sát phàm, một câu nói là tâm trí các bạn mở liền. Đó là chính bạn đã mở. Sự dày công của các bạn mới có, chứ còn người thường động loạn mà các bạn đi vô đó đập đầu để mở nơi quần cung là không có đâu. Phải có tu. Cho nên chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Thượng đế khuyến khích các con ngài phải thực hành. Nơi nơi có sự hiện diện của ngài, ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chậu bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của Thượng Đế. Các bạn thấy sự vô cùng. Các bạn diệt cái cây này coi thử bữa sau nó có lại cây khác. Diệt cái hoa này bữa sau có cái giống hoa này vẫn có ở thế gian mãi mãi. Sự hiện diện chuyển những chua cay chát đắng mặn nồng cấu trúc bởi siêu nhiên Thượng Đế đã có từ lâu, không phải mới đây. Tâm chúng ta loạn, ta kỳ thị. Đây là vật vô tri, còn thú không biết chi. Chặt nó đi, làm thịt nó đi, giết nó đi, làm cho mình loạn, chính mình hại mình. Và chúng ta hiểu nó là do sự cấu trúc hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ mới có ra cái bông duyên dáng, một cây tươi đẹp, một cái giống đời đời tại thế. Thì chúng ta quý yêu nó như quý yêu ta, thì các bạn có thể thỏa thể trong thanh tịnh nói chuyện với cái hoa, thỏa thể trong thanh tịnh đối với cái cây, cái bàn tay các bạn vuốt hàng ngày cái cây, các bạn cũng tự thử coi sau cơn thiền. Các bạn không có con, các bạn vuốt cái cây coi, coi thử cái cây cái nhà các bạn tốt hơn là một người bạn động loạn say rượu trồng cái cây và bạn trồng cái cây, hai người khác khác nhau. Thử đi, thử cái khả năng của các bạn, thử cái quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, 7 ức niên mới thành thể xác ngồi đây để nói chuyện, để nghe, để bàn luận. Các bạn cũng tu mấy ngàn năm, không có ít đâu. Tu qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua cái nghiệp ác, nghiệp thiện, ngày nay mới hiểu đạo. Nó nhiều lắm, một hòn đá muốn tiến hóa cũng bao nhiêu ngàn lắm, chứ không phải dễ giải đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này. Thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác, tạo động và bỏ mất cái ngôi vị của chính bạn mà thôi.
Rồi anh Bảo nói nha, anh Bảo. Bài này hay nè.
Bài này hay, cái câu đó là
chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài thì mới mở được cái neo hoàng cung.
Thì cái này mình trước hết mình nói nó cái neo hoàng cung là cái gì đi. Thì cái neo hoàng cung nó cũng ở đỉnh đầu, mà cái hà đào thành nó cũng ở đỉnh đầu, nhưng mà cái hà đào thành đó là nó xoay chung quanh, mà cái quyệt neo hoàng cung đó là nó trụ ngay giữa. Phải không Eli?
Dạ đúng rồi.
À thì cái đó mình nó mở neo hoàng cung đó, không phải ai đập đầu mình, ta nói không phải ai đập đầu mình nó mở, mà do cái sự dày công tu luyện của mình đó nó mới mở. Mà khi đó, khi mà mình đã thiền nhiều rồi đó, mà chỉ có bề trên dán thiên liên dán trần, mà chỉ có nói một câu thôi, tự nhiên nó mình thức cái mình mở ra. Cái đó nhờ mình thức mình mới mở ra, thì lúc đó mình mở được cái nơi quần cung của mình. Thì mình không có căn cứ theo hành động, mình chỉ coi cái chân lý, những cái lời chân lý mà bề trên xuống dán cho mình, nó có thích hợp với cái đà tiến của mình không. Chứ không phải là bây giờ có múa máy ở bên ngoài cũng không làm gì được. Mà coi nếu mà mình thích hợp, cái chân lý nó thích hợp với mình, mà mình đã có cái công năng tu luyện, nó tới đó nó đúng chiều, cũng như nãy có cái thầy nói có cái duyên á, thì đúng cái duyên đó thì tự nhiên nó mở. Thành ra mình cũng phải có dạy công trước, thành ra rốt cuộc cũng phải thực hành. Tại vì mình từ nhiều, thầy nói sau đó là thầy mình từ nhiều trạng thái mà hình thành, mình mới hiểu được cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế. Tất cả là do Thượng Đế sắp đặt và sanh ra, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Thành ra dù cho một cái cục đá, một cái bông, một con thú, một cái thể xác con người đi nữa là cũng do Thượng Đế sắp đặt mới có, chứ không phải có. Mà mình hiểu được cái đó thì mình mới quý được muôn loài. Mình không có dám mà khinh khi mình nói con thú thấp hơn mình thì mình có thể giết nó mình ăn, hay là cái cây đó mình có thể chặt nó mình bỏ nó. Tại vì lúc đó mình thấy vạn vật đồng nhất thể, là lúc đó mình mở được cái thức bình đẳng, là cái thức hòa đồng ở đây, mình không có dám động chạm bất kỳ cái gì mình cũng quý yêu á, thì lúc đó mình mới hòa, cái luồng điển mình nó mới thanh nhẹ được. Còn nếu không á, mình chỉ tạo loạn cho chính mình thôi.
Em muốn nói thêm á, cái thật sự á nha, cái có cái định nghĩa như thế này, em có cái clip thầy nói là nêu hoàng cung, hà đầu thành hay cửu khiếu nó là một, nhưng mà cái đó là người ta hỏi một cái cách là ở cái trình độ của mình. Nhưng mà cái mà anh Bảo nói như hồi nãy đó, là trong cái clip này á, thì cái nêu hoàng cung mà nó trụ á, cái hà đầu thành nó xoay á, là nói về cái hào quang của Đức Phật. À cho nên nó xoay đó. Đó là ông chỉ cái đầu đó, như cái nia đó, nó quay cái đầu đó, là cái đó là cái hào quang đó. Cho nên ông mới phân biệt hai cái đó. Chứ còn mình á, thì cũng có người hỏi thầy vậy nêu hoàng cung với hà đầu thành, thầy cũng chỉ đúng con chỗ à. Thầy nói chỗ này nè, đó là thầy chỉ củ khiếu nó cũng chỗ luôn. Đó là thầy nói mình mới có bắt đầu từ đó. Tại vì cái luồng điển của mình á, thầy nói đi đúng á, là khi mình đi ra khỏi cái đỉnh đầu là nó đi thẳng sáng chói vậy đó. Nó phải sáng nha, chứ nó tá hù là không có cái tác dụng như thế đó. Đó chỉ là cái trượt điển thôi, nhưng mà nó đi ra nó phải phóng ra là nó sáng vậy đó. Thầy nói nó sáng chói vậy đó, cho nên cái thiên liên nó mới không có vô được. Thì những người đó rất là sáng suốt, cái luồng điển nó đi ra rất là sáng. Còn Phật thì nó xoay, nó cứ xoay vậy đó. Ông phóng ra bằng cái phần Môn Đi Châu của ông mà, ông ra bằng cái hình hài của ông rồi đó, cái phần hồn đó.
Có cắt nghĩa chữ hà đào thành, hà là con sông.
Dạ. Thì đó là cái ông đó ông hỏi Hằng Hà đó, sông Hằng Hà đó mà. Cái đó là tại vì á, lúc đó là hỏi theo bác sĩ Đức là ông cũng hay sách vở đó, ông hay hỏi những cái từ ngữ đó đó. Thì ông thầy cũng giảng theo cái phần đó. Nhưng mà thật sự khi mà ông giảng cái hà đào thành với nêu hoàng cung mà nó trụ đó, là ông nói về cái hào quang đó nha. Cao rồi đó nha. Là ra tới ông Phật rồi đó nha. Tại vì ông bác sĩ Đức thì ông hay thích hỏi mấy cái từ ngữ của chùa, với là những cái từ mà nó hơi lạ đó. Thì ông thầy ông phải đi xa hơn, ông phải đi cao hơn. Chứ bình thường cũng cái clip đó, mà cái ngày khác em nghĩ vậy, có một cái anh nó lên hỏi thầy chỉ chỗ nào hà đào thạnh nào nêu hoàng cung, thầy chỉ có một chỗ một à.
Bách hội, bá hội gì cũng
bá hội, cửu khiếu gì, ông cũng chỉ có một chỗ một à.
Thì cũng là một chỗ thôi. Cũng
ông là danh từ thôi, ông nói chỉ là danh từ thôi.
Trung tâm điển quang, trung tâm bồ đầu.
Dạ. Chân tâm phần hồn rồi những cái đó nằm ở đó hết.
Chỉ có một điểm thôi, cái đó là mật pháp mà chỉ có một điểm thôi. Nhưng yeah. mà nói gì ông Phật là ông nói về hào quang.
Dạ, yeah. Vậy cái trình độ nào?
Thành ra ông Phật là phải cái đầu phải có hào quang.
À lúc nào cũng có cái nia vậy đó, nó cứ xoay hoài, anh ấy không có là không có được.
Dạ, yeah, không có là không có cái ấn chứng đó hả?
Dạ, không có là không phải ông Phật. À, còn ông Phật thì phần hồn là ông ngự ngay cái sơn đình đó, ông chiếu những cái tia ra đó là những cái từ quang ông bắn á. Ông bắn ra.
Dạ, ông ngồi
phá
đó.
Hả đó.
thuyết giảng ở ngày ngồi ngay sân đình thuyết giảng đâu.
Nhà ông phá đó, ông phá hết cái đó đó. Phá những cái gì mà đi theo tới mà phá phấy là ông chặn lên bằng cái ông chấn hay là mất hết á. Không có làm gì được hết á. Rồi, nội thức là gì? À, nội thức cái này hay lắm nha. Anh bảo nghe nha.
Nội thức là cái gì? Hiểu. Trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu. Sáng suốt vô cùng. Thanh tịnh. Đêm khuya các con thiền rồi, các con xả thiền thấy nó sung sướng mà không biết nói cho ai nghe cái sung sướng đó. Thấy không? Mà cái siêu diệu các con cũng không tả được cái sự siêu diệu. Vì đó nó là không phải văn chương của thế gian. Nó văn chương vô cùng sáng suốt. Em diệu trong tâm thức của con. Không có thể tả được. Rồi con thiền rồi con có một giấc ngủ sao nó 5 phút, 10 phút mà nó sung sướng quá. Cũng đủ rồi, đó phải tôi cầm cái ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, không có vụ đó. Con hiểu không? Rồi con thấy con được đi làm việc, được thấy cái này, cái kia, cái nọ là đi làm việc và đi học. Thấy không? Bởi vì chúng ta phải từ trần trượt đi tới thanh nhẹ. Thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ, rồi lần lần sẽ thay đổi. Một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi khác, một năm thấy thay đổi, sự hiểu biết là khác. Ở chúng ta đang học cái gì? Học cái kinh vô tử, không có chữ, không có phí tiền để mua cái viết, nhưng mà lại đạt tới sự sáng suốt và thanh tịnh. Nghe không? Cho nên người biết yêu là phải yêu tới vô cùng tận. Yêu tất cả những gì mình sẵn có, cũng như muôn loài vạn vật đã và đang có. Đó là cái tình yêu, đó là cái tình yêu vô cùng tận. Nghe không? Chỉ có Thượng Đế mới biết yêu. Mà các con cũng là Thượng Đế của tiểu vũ trụ, chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao Thượng Đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Chứ bản thể con là cơ cấu quyền.
Anh Bảo nói thêm ha, cái này hay á.
Nội thức này khó, cái này phải thầy nói nó hơi siêu chút xíu.
Anh Bảo hiểu là gì?
Hả?
Là anh Bảo hiểu là gì?
Là cái sự sáng suốt thanh tịnh ở bên trong mình tự nó hiểu thôi, chứ khó diễn tả lắm.
Cái là phần hồn đó mà, khi anh trở về thành một cái thằng baby đó là anh hiểu hết đó, cái là nội thức.
Nhưng mà phải trở về thanh tịnh sáng suốt mới hiểu được.
Dạ, thì trong chữ hiểu nó hiểu, cái hiểu là tại cái phần hồn. Phần hồn nó tất cả mọi người không hiểu nhưng mà nó hiểu.
Tự nhiên những cái gì hiểu, tại nó đạt tới cái sự thanh tịnh sáng suốt và tự nhiên nó hiểu à.
Đó là cái phần hồn, ngay khi mình trở về cái phần hồn mà hình hài thành rồi đó, khi mà cái
hôm trước
trở về cái hình hài rồi đó, nó thành điển hình rồi đó, nó thành cái điển hình rồi đó, là trong cái sự hiểu nó hiểu, cái hiểu có nghĩa là có nó là nó hiểu thôi, cái gì qua nó cũng hiểu, nó rất là sáng suốt, tại vì nó cứ thiên biến vạn hóa mà nó cứ xoay nó hiểu hết, những cái gì qua là nó hiểu, qua là nó hiểu, nó giải liền, nó vô là phóng ra liền, vô là phóng ra liền. Ví dụ như một lời gì đó hoặc là một cái hình hài mà cái hình ảnh nào đó bay qua trước cái phần hồn đó là diễn ra liền, nó diễn giải ra liền đó, thu phóng đó.
Vậy là quá sáng suốt rồi.
Dạ, trở về với phần hồn mới được, đó là cái nội thức đó. Rồi, tiếp tục ha. Câu tiếp theo là phải truy tầm, phải thức, phải giải, phải tiến. À, cái câu này cũng dễ thương lắm. Rồi, nghe ha.
Nó có thể hiện thân, nó làm con cô ông tiên Phật giả rồi nó rước mình. Thành ra mình mất ý chí, mình mất sự sáng suốt. Đó kêu là lệ thuộc. Còn tự tu tự tiến không có lệ thuộc nữa. Mình phải đi, phải truy tập, phải thức, phải giải, phải tiến. Chính mình phải tự hành, chứ không phải là nhờ người ta hành dụng. Cho nên ngày hôm nay các bạn nghe bất cứ tài liệu nào về tu học cũng nhắc các bạn phải tự hành. Các bạn đầy đủ duyên lành là một nguyên linh của cả càn khôn vũ trụ, chứ không có thiếu sót gì hết. Rồi bây giờ nhìn lại cái hoàn cảnh thế gian trước mắt này, không có thiếu gì hết, chỉ thiếu có cái tu. Cho nên giữ tâm lo tu thành tịnh, rồi mọi người chúng ta sẽ gặp ở trong nơi thành tịnh vinh quang hơn, tốt đẹp hơn. Cũng như dương thiên sinh mà gặp được những vị tiên này, vị tiên nọ, à, về thiên tôn cũng gặp luôn. Là gì? Cái tâm của người muốn tận độ chúng sanh, tâm của người ngay thẳng, tâm của người khiêm tốn và cầu đạo học đạo thì nó mới tới chỗ đó. Còn tâm của người cấm cao ngạo mạn, khinh thị ngược ngạo thì người đó cũng sanh như
hòn đá trên núi là cục, chứ không làm gì hơn. Trên đạo tâm có giải thích rất rõ. Các bạn nghe đây, rồi các bạn nghe lại đạo tâm.
Đạo tâm,
cuốn kinh đạo tâm ta ngâm thơ cho mình nghe thôi, nhưng mà ta phân tích cũng là một nguyên ý đó. Cho nên ráng giữ tâm thanh sạch lực tu, và lực chuyên nghiệm những cái gì mình đã, thành quả mình đã đạt. Và phải trong nhịn nhục mới có sự thăng hoa. Nhịn nhục là sáng suốt mới nhịn nhục, thanh tịnh mới nhịn nhục. Cho nên mượn pháp để đem lại sự thanh tịnh, rồi thực hiện cái nhịn nhục thì tự nhiên thành đạo. Nhưng mà qua cái trơn đó nó khó, nó kích thích, nó chọc, nó phá. Rồi mình lấy cái luật của phàm trần, mình đối chiếu cái luật thiên nhiên là thật, không có nghịch lại được. Mình phải hòa để mình quán thông, mình mới trở lại cái siêu nhiên được. Cũng không hòa và quán thông không có trở lại với siêu nhiên. Lấy cái công cao ngạo mạn mà chống với cái thanh tịnh là chống không có được. Không bao giờ. Chỉ tự trói buộc mình càng ngày càng chặt thêm và càng khổ thêm mà thôi.
Giờ anh bảo nói thêm cái này. Tại sao nó phải truy tầm, phải thức, phải giải, phải tiến?
Thì mình trên con đường đi tầm đạo là học đạo mà phải truy tầm. Truy tầm mình mới hiểu được cặn kẽ cái gốc gác của mọi sự việc. Mình mới tìm được ra những cái nguyên lý, mình hiểu được cái nguyên lý như thế nào. Thì lúc đó mình mới thức. Thức là mình không có bị mê, mình không có bị nhầm lẫn nữa. Không có bị loạn, không có bị nhầm lẫn nữa thì mới kêu là thức. Mình không có bị mê trong cái mà mình tưởng là đúng. Nhưng mà mình cho cái đó là đúng, mình mê. Thì bây giờ mình thức. Mình thức rồi mình mới giải những cái đề thi mà ông trời ông cho ra đó. Thì mình giải được thì mình mới tiến lên một cái giới thanh nhẹ hơn. Thành ra đi phải truy tầm, phải thức, phải giải rồi mới tiến được. Cái bài học ông trời ông ra thì mình phải giải đó. Thành ra mình bây giờ lúc sau ông cũng nhắc cái bài là cái luật. Mình không thể nào lấy cái luật của phàm trần mà đối chiếu với cái luật siêu nhiên của trời đất được. Rồi thế nào mình cũng thua. Với cái luật của thanh tịnh đó, mà mình lấy cái sự động loạn đó, mình đối chiếu với nó làm thua. Mình phải hiểu cái nguyên lý của cái sự thanh tịnh như thế nào và cái sự động loạn như thế nào, thì lúc đó mình phải hòa vô đó thì mình mới học nhịn nhục. Mình sáng suốt, mình học nhịn nhục, mình thanh tịnh, mình mới qua được những bài thi đó. Cái chìa khóa đó nó có rồi, nhưng mà mình phải sáng suốt mình mới học được cái nhịn nhục. Tại vì mình bị đâu cái chỗ ép bức đó mà biểu mình nhịn nhục, mình nhịn không được. Tại vì mình thiếu sáng suốt, mình thiếu cái sự thanh tịnh đó, thành ra mình học không được nhịn nhục thì mình không có qua được cái bài học mà ông trời ông đã đặt ra cho mình.
Rồi câu tiếp theo ha. Xác là đời, đạo là tâm linh. À, bây giờ nghe thầy nói nha. Bài này hay á, tại vì nguyên của cái đề tài á.
Xác là đời, đạo là tâm linh.
Thưa thiền sư.
Dạ.
Sư, tại sao trong đời cần phải có đạo và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác. Ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cái bất ai, không có làm phiền bất ai. Tôi tự lực căn sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp. Và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm. Thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Xác nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ. Mà chúng ta có cả xác. Và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là có cả hai. Đời đạo song tu. Có pháp, có thân. Chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biến đi học thì đi làm cu ly cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trực. Vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đạo. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ con người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ. vui hòa với tất cả.
Cái tại sao ngộ nghe, cái này không phải cái đề tài thanh tịnh, mà những cái câu hôm nay toàn là liên quan đến thanh tịnh rất là nhiều nha, ngộ lắm.
Liên quan tới cái đề mà thư ngõ tuần này nó là tâm linh nữa.
À gì hả? Sao nó ngộ lắm. Bây giờ em nói cái này nha, hay lắm, tại cái này là một cái đề tài đó anh Bảo. Vậy em làm rồi đó. Dạ. Cái xác á, là đời, cái đạo là tâm linh, là phần hồn mà nãy thầy có nói ha.
Đó, nó cũng là chủ đề của thư ngõ tuần này đó, ráng để học tới đó.
À, xác là phương tiện ha. Cái xác là cái xe hai bánh nha. Xác là cái ký lục, là cái trường thi. À, nó cho mình thi hoài. Ngày nào cũng cho mình thi hết. À, thi về hoàn cảnh, thi về bệnh hoạn, tất cả những cái gì nó nằm trong cái xác. Cho nên gọi là xác là cái ký lục. Xác là cái tà. À, hay không? Cái xác là của thế gian, mà cái ốc là của trời ha. Cái mà cái xác á, thì thầy nói là khi mình tu á, thì mình phải đi xe hai chiều ha, thì mình có hạnh phúc. Còn mà mình đi một bánh á, thì không biết ngày nào nó rớt xuống hố, không hay. Cho nên tại sao nãy thầy mới nói là có pháp, có thân là phải thực hành. Cho nên mình phải lập lại cái trật tự. Thì khi đó hồn vía mới hoàn bị được. Nó đời đạo song tu đó thì mới gặp nhau được, mới tương ngộ được ha. Mới gặp như ông Tư đó, là cũng dày công lắm. Có người nói sao mơ muốn gặp thành giống ông Tư.
Thì cái thầy nói đi xe hai bánh như là phải đời đạo song tu là xe hai bánh.
Dạ, đi xe hai bánh hay lắm nha.
Có đời có đạo là kêu là xe hai bánh đó.
Rất hay, trong cái định nghĩa xe hai bánh rất là hay. Cái này em không có nói nhiều, tại cái đề tài sẽ ra rồi. Em biết chắc chắn sẽ có người hỏi, cho nên em chỉ nói ngắn tới đó thôi. À, nhưng mà thầy nói là đi xe hai bánh á, cho một bánh là nó ngã nha, nó té.
Chứ không phải hát ở đây không phải hát.
Cho nên làm ra cái quan trọng là thầy nói có cái pháp, có thân là phải thực hành. Thì cái đó là mình lập lại cái trật tự cho mình đó.
Tại vì thầy nói là nhân thân năng đắc là khó được có một cái xác người lắm. Mình thấy mình có cái xác người, mình tưởng đương nhiên mình có, nhưng mà biết bao nhiêu cái sự dày công mình mới lần mò mình lên tới được cái giới làm con người á. À, là nãy thầy nói mình tiến từ cái kim thạch thảo mộc rồi tới cầm thú rồi mới lên tới con người, là cái giai đoạn cuối cùng là mình phải trải qua một cái hành trình rất là dài khổ cực lắm mình mới có được cái xác người. Mà nay á, mình đã được, có được cái xác người đó, pháp nan ngộ. Cái pháp, chánh pháp không phải dễ gặp. Mà cái kiếp này á, mình may mắn mình gặp được một cái chân pháp mà có ông Phật xuống ông giảng nữa, chứ đưa cái chân pháp không mà không giảng cho mình thì mình cũng không có mò ra nổi nữa. Thành ra hai cái mình đều có rồi. Bây giờ mình chỉ có thiếu cái thực hành thôi, là mình đi tới.
Cho nên cái những người mà bạn trẻ đó mà mới vào pháp đó, thì ngày xưa đó em còn nhỏ đó, cũng nghe băng đó, nhưng mà nghe băng rất là ít. Băng rất là ít, không phải dễ mà có những cuốn băng như bây giờ. Bây giờ là được lọc nè, còn được sắp xếp nè. Hồi xưa đâu có đủ băng để mà nghe. Mà nếu em được nghe học mỗi tuần như vậy đó, em chắc chắn là em không bao giờ dám bỏ một ngày nào thiền hết. Tại vì khi mà mình bỏ một ngày rồi đó, là tự nhiên mình thấy cái ngày thứ hai, ngày thứ ba. Nên nó mất cái đà. Cho nên đâm ra đó cái sự chán là không có. Ngày xưa là cũng còn quá trẻ đó, khi mà mình thiền á, mình không có được học đạo mỗi tuần như vậy. Ngày xưa mà em được học đạo mỗi tuần như vậy là em được phước đức lắm đó. Tại em được học, em là cái người rất là thích học, mà em không có được cái đó. Em chỉ nghe thiền thì ngồi nghe chân kinh rồi nghe hoài, nghe suốt vậy. Lâu lâu thì được mấy cái đại hội hay khóa sống chung gửi về, thì cũng có nghĩa là 2-3 năm sau mới được, chứ phải giỡn. Một cái đại hội từ năm 84 tới 86, 88 gì mới về tới. Có nghĩa là nó rất là khó khăn cái việc nghe băng. Mà nhất là Việt Nam có thời điểm đó không phải dễ nghe băng. Mà bây giờ mình có đầy đủ hết. Vừa có pháp nè, có thân nè, có pháp nè. Mà được nghe những cái chân lý nữa. Mình được nhắc lại mỗi tuần như vậy á. Khó mà bỏ lắm. Khó mà bỏ lắm. Có nghĩa là mình cứ hành điều và mình nghe điều như vậy á. Rất là khó. Rất là khó bỏ. Ngoại trừ mình làm biến thôi. Chứ không thể nào bỏ được. Cái đó phải nói là cái đó là một cái sự rất là đau buồn của em thì cái thời em còn nhỏ. Cho nên em thấy những cái đó đó, em muốn những cái bạn trẻ này sau này đừng có dấp phải giống như em. Bởi vì khi mình bỏ một ngày rồi sẽ bỏ những ngày tiếp tiếp. Cho nên phải cứ theo hoài, được nghe là cái đó một cái sự may mắn của mình. Mình được nghe, mình được nhắc là cái điều rất là may mắn. Chứ không phải là đơn giản ha. Cố gắng, đừng có bao giờ mình làm cái gì cũng vậy. Mình làm cái gì thầy nói kỳ trí là vậy đó, không có được. Không có được bỏ, có nghĩa là không có được chán, không có được gì cái này, gì cái kia. Mà mình nhất là cái tự ái là cái khó nhất đó. Cái tự ái mà không có xóa được cái đó, không có bỏ được cái đó là rất là khó. hai cái bản tánh của mình mà mình cứ nấp trong đó hoài á, là khó mà sửa lắm, khó sửa lắm, mà cũng không có làm được điều gì hết, không có tiến được, cái đó là rất là khó tiến. Cái câu tiếp theo ha, tại sao nói sưu tầm siêu giác mới là tu vô vi? Sưu tầm siêu giác là sưu tầm cái gì đây, anh Bảo nghe nha.
Thưa thầy, sao như là như các tỉnh mua con đó thì con thấy như trong các anh em tụi con đó, làm như là có những cái luồng điển nó hợp với nhau và những luồng điển nó không hợp với nhau. Vậy thì những người hợp với nhau nên tụ hội với nhau để mà trao đổi và dẫn tiến với nhau, còn những người không hợp với nhau thì có phải bắt buộc phải gặp nhau để mà trao đổi.
Cái hợp hay là không hợp, người núp trong tánh và người hướng về siêu giác, thì cái phần siêu giác nó phải đổ cho những người núp trong tánh, không có cái nào cũng không hợp. Cái người núp trong tánh và cái người siêu giác, trong lúc người ta nói chuyện, ta cứ chỉ trích thẳng của người núp trong tánh đó. Ta nói về siêu lý, nhưng mà cái người nghe đó họ thấy họ đang núp trong tánh đó. Nó không có cái gì kêu bằng hợp với không hợp, cái nào cũng hợp. Nếu bàn bạc về siêu giác thì cái nào cũng hợp, mà nếu không chịu bàn bạc về siêu giác á, thì cái nào cũng không hợp. Vì tánh đời, tánh đời phải có phe đảng, phải có bồ bịch, đó là sự ngu muội.
Kính thưa đức thầy, xin thầy giải thích cho con bên kia không gian là gì.
Bên kia không gian là không thời gian và không không gian. Mình bước vô chỗ đó là không có động cái gì, không thời thời gian và không không gian. Lúc nào mình tỉnh mình cũng tỉnh táo, không có mỏi mệt. Đi tới chỗ đó, mình kêu một siêu giác.
Rồi, anh Bảo hiểu không?
Ừ.
Rồi, nói đi.
Thầy nói hướng về siêu giác á, thì không có cái gì mà hợp không hợp gì á. Tại khi mà mình hướng về siêu giác á, thì siêu giác lúc nào nó cũng giải mở. Mà giải mở nhiều khi nói ra những cái lời siêu giác á, nhưng mà cái người mà núp trong tánh á, thì tự họ hiểu, họ sửa, họ tiến thôi, chứ không có cái gì mà kêu bằng hợp với không hợp. Chỉ có khi mà mình hướng về tâm đời á, lúc đó mình lập phe lập đảng á, thì lúc đó nó mới có hợp với không hợp thôi. Chứ mình hướng về siêu giác thì lúc nào nó cũng hợp hết, lúc nào nó cũng hợp thời, mà lúc nào nó cũng dẫn tiếng hết. Dù cho có nói cái gì siêu, nhưng mà tại nhiều cái chân lý mình nói ra, mình nói thấy nói ra vậy, nhưng mà cái người mà ta núp trong tánh, tự nhiên ta nghe, ta thức tâm, ta hiểu tại cái hoàn cảnh của người ta, ta nghe tự nhiên ta cảm nhận liền. Cái đó là nó giúp cho giải mở, chứ đâu có gì kêu bằng chống đối đâu mà hợp với không hợp. Hợp không hợp là khi mà mình có phe đảng thì lúc đó nói về tâm đời thì lúc nào nó cũng có sự tranh chấp, thì lúc đó nó có phe đảng bù bịch đó, thì nó không có hướng về siêu giác mà bàn bạc. Nói gì đạo không? Còn thầy nói cái siêu giác, cái định nghĩa thứ gì là bên kia thế giới, là bên khi mà mình đạt tới cái chỗ không không gian, không thời gian, này lúc nào nó cũng là tỉnh, tỉnh là thiên đàng, mê là ở thế gian. Thầy có cái định nghĩa đó rất là đơn giản mà cũng hay, thì nó mê là ở thế gian, còn tỉnh là ở thiên đàng. Thì cái chỗ đó mới kêu là siêu giác, nó cao hơn cái sự hiểu biết, nó cao hơn cái phàm.
Siêu giác nằm ở đâu?
Siêu giác
nằm ở đâu?
Siêu giác nằm trên đỉnh đầu á.
Nãy thầy có nói anh Bảo không có ý hả?
Không.
Siêu giác là cái nơi không không gian, không thời gian là ở đâu?
Không không gian, không thời gian là ở trên cái chỗ của ông Phật á.
Là cái gì?
Nó kêu là Phật giới á.
Đúng rồi, nó có nhiều tên ha, hư không đại bệnh, hay là hư không, hay là niết bàn đó, tất cả những cái đó nằm ở trong cái không không gian, không thời gian. Cho nên khi mà nói về siêu giác, hay nói những cái gì mình trở về với cái hư không đại định á, thì mới nói được cái lý đó. Ha? Siêu tầm là siêu tầm những cái gì ở phía trên đó xuống đó, là của ông Phật ông đem xuống đó, là mình đang đi truy tầm nè. Là truy tầm về cái siêu giác đó, chứ đừng có lấy cái tâm phàm nãy thầy có nói đó.
Siêu giác là những cái sự hiểu biết của ông Phật đem xuống cho mình học.
Dạ, những cái gì mà từ hư không đại định đưa xuống cho mình á. Rồi, câu tiếp theo ha. Vô vi không phải dễ rờ, mà cũng không phải, cũng không có phải dễ học. À, không phải dễ rờ nha.
Vô vi sao rờ được.
Cho nên phải cố gắng hiểu đường này, hiểu đường lối rõ rệt. Mà một người tu học phải luôn luôn học chữ nhẫn, chữ hòa là chúng ta phải học thích ứng tùy theo phần hoàn cảnh tiến triển. Tại sao ở thế giới có bao nhiêu nhân loại lại không được đầm giữ trong giây phút thiêng liêng của các bạn, được nghe, được thấy hình ảnh nhưng mà không có cơ hội giữ trực tiếp như vậy? Đó, nó có sự phân biệt trong tu hành, trong hành triển của tâm linh đã giữ trù nhiều kiếp trong cái cơ tiến hóa sẵn có của chính nó. Cho nên chúng ta vô vi, rốt cuộc các bạn có giữ bất cứ một cuộc nào, rốt cuộc các bạn phải trở về của vô vi, nghĩa là không không. Những người tu mối đạo, đại đạo cao thượng, rốt cuộc cũng thuyết vô vi. Cho nên cái vô vi không phải dễ rờ, mà không có phải dễ học. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành để minh tâm kiến tánh và quân bình để hiểu nguyên căn siêu nhiên của chính chúng ta, mới bắt đầu bước vào truy tập cái thiệt vô vi. Còn chưa biết được nguyên căn siêu nhiên của chính mình và mình chỉ hướng ngoại, nay tới thiền đường thâu được chút thanh nhẹ, chút nữa đi cine xài phí dâm dục hết, không còn nữa, ham ăn cũng không còn nữa. Cho nên mọi việc đều có trật tự, từ cảnh này bước qua cảnh kia thì phải có một cái thủ tục thành lập. Thủ tục thành lập đó ở thế gian chúng ta cho là nhồi quả, vì chúng ta lấy vật chất để phổ biến đạo pháp, để quán thông và tìm hiểu giá trị của chân lý.
Cái câu tiếp theo là tham sân si hỉ nộ ái ố dục là cái pháp, nó nằm trong clip này luôn anh Bảo.
Thì cái nhồi quả đó là cái gì? Hỏi chứ các bạn muốn làm cái bánh tốt, các cả loại bột đường này kia cái nọ phải nhồi nó mới thành quả. Thì những cái tánh tình tham sân si hỉ nộ ái ố dục của các bạn đây đang học những pháp gì, pháp gì? Tham sân si hỉ nộ ái ố dục cũng là pháp, và đang mượn cái pháp đó đi tự. Cho những cái gì mà quá thái là để chán ngán và phải từ bỏ. Cho nên luôn luôn các bạn được học hàng ngày, chứ không phải các bạn đợi tới giờ mới là đọc kinh. Cái kinh đó là nó tiến triển trong tâm thức các bạn chịu thiền, chịu lập lại trật tự và sẽ có bài học. Cho nên ngày hôm nay khối vô vi tại Fountain Valley đã thấy rõ rằng tôi có học bài, tôi có bài vở rất nhiều, học chưa xong và trả chưa xong. Đó, các bạn đã có trình độ tương xứng tiến tới để truy tầm chân lý, truy tầm vô vi.
Rồi, anh Bảo nói thêm nha.
Ừ, truy tầm vô vi, thiệt ra thầy nói chữ vô vi ở đây là cao lắm á. Là cái nguồn gốc của mình là vô vi không không. Cái không không của mình là cái vốn cũng như nãy mình nói không không ở bên trên, là đi tới về tới vật giới, để ra khỏi cái cõi không gian và thời gian này rồi, thành ra nó cao. Thành ra thầy nói các đại đạo nào, cái đạo lớn nào mà đi tới tột cùng cũng nói về vô vi. Cho nên thầy nói vô vi nó không phải dễ mó, không phải dễ rờ, là tại vì mình muốn đạt tới cái trình độ mà không không nó đâu phải dễ, là nó phải hành dữ lắm. Ở dưới thế gian này cũng phải hành bị nhồi dữ lắm, tại vì thầy nói là mình không có biết cái nguyên căn siêu nhiên của mình á, thì mình khó mà tiến về cái thềm vô vi lắm. Ở dưới thế gian này thì mình bị đủ thứ nhồi quả, tại phải nó qua cái thủ tục, mà muốn trở về vô vô vi phải qua cái thủ tục thanh lọc. Mà thủ tục thanh lọc ở dưới thế gian là cái nhồi quả, phải nhồi quả nó mới thành quả. Cái gì cũng vậy, ở dưới thế gian bột nhồi mới thành bánh, thì mình muốn thành chánh quả thì mình cũng phải bị nhồi, mà mình bị nhồi qua cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục ở thế gian này. Cái gì nó đã sắp đặt cái luật sẵn rồi, mình đi quá trớn là mình bị phản động lực, là nó sẽ giúp cho mình quay đầu trở lại đó. Là mình mới học được trong cái kinh, trong tâm thức của mình học được cái kinh vô tự là vậy.
Rồi câu tiếp theo ha. Cái câu này á, ông thầy nói ai? Cái này rất là dễ. Cái câu này nghe cái là hiểu liền à. Người được xưng danh đứng vững trước bạn đạo vô vi là người đó đúng đã tu cả triệu năm mà. Đau khổ biết bao nhiêu ngàn năm ha. Bây giờ mình nghe đây, ông thầy nói ai ha.
Cho nên những ngày đó mới nói lại cho chúng ta nghe. Cơ cấu này phải thấy sao? Tu như cách nào để đạt đạo? Và thăng hoa bằng cách nào? Chỉ từ ly từ tí trong thực hành của người mà lại trao đổi cho chúng ta. Chứ đáng lẽ người không cần phải nói cho chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta đứng ở đâu? Bây giờ thấy rõ chúng ta đứng ở vị trí của Ngài. Trước khi Ngài làm người, ham danh, ham lợi, sung sướng, rồi đi tới đau khổ. Mà chúng ta mới đau khổ chưa thấm thía, còn phải đau khổ nữa. Ngài còn đau khổ hơn chúng ta, Ngài mới thăng hoa làm một vị tiên. Còn chúng ta tu gì vô duy, người nào cũng nói tôi muốn làm trời hết, tôi hòa tan với cha là tôi làm ông trời. Thì phải khổ hơn, khổ gấp triệu lần. Người được xưng danh là người đó và đứng vững trước bạn đạo vô vi là người đó cũng là cả triệu năm đau khổ, không phải là một năm đau khổ đâu. Năm đau khổ không thấm thiết. Các bạn đây mà cũng còn có người cả trăm năm, cả mấy trăm năm, cả ngàn năm rồi mà chưa tiến hóa nổi đây. Qua một cái thanh lọc mà Thượng Đế nhìn nhận và cho hội nhập không phải là chuyện giỡn. Không phải chuyện giỡn. Cho nên các bạn nhân cái cơ hội này, các bạn có tự do để truy tầm sự thanh tịnh và tự giải cái quả tâm của mình, rồi để mình trở về với cái nơi trú ngụ thanh tịnh từ bi của mình ở đâu. Chứ hồi nào giờ tu không biết cái sự thanh tịnh từ bi ở đâu, còn chấp thước nghiệp, còn sân hận. Thành ra chúng ta nhân những cái cơ hội này, chúng ta thấy rõ rằng trong cái mấy ngày vắng mà chúng ta ở trong mọi trạng thái được nhồi để tiến, mà thực tập ngay cả thân xác phàm đấu lý với nhau, cho tên chư tiên mà báo cáo lại cho chúng ta biết, cũng những vị đó cũng ở trong cái chỗ đau khổ, mà lúc đó tâm tư các bạn cũng bị nhồi trong đó. Khi nghe qua thiên đàng vũ ký, tâm mình cũng bị nhồi trong đó, điêu luyện trong đó. Thành ra càng ngày nó càng hùng dũng hơn, nó mạnh hơn. Cho nên sau khi ra về, có gì nhồi đập phá ta, ta nên dụng lượng từ bi, không có lấy cái ý tranh chấp nữa. Vì đây là phước đến với ta, lấy quán làm ăn, giữ tâm thanh tịnh, học hỏi tới vô cùng. Vì mục đích chúng ta tầm đạo không phải tầm đời. Tầm đạo thì phải chấp nhận cái đời nó tan rã thì đạo nó mới thăng,
đạo mới thăng hoa. Rồi anh bảo nói thêm đi, cái này hay.
Người xưng danh à, muốn nói
người xưng danh, người xưng danh mà đứng vững trước bạn đạo vô vi là cũng là cả triệu năm đau khổ rồi đó. Ghê gớm không?
Kim thằng cha đó hả?
Không, nói ông thầy đó. Dạ nói chứ ông thầy á, tại vì á cái này nói về ông Dương Thiện Sinh, ông đi lên ông gặp mấy vị tiên đó mà. Gặp luôn cả thiên tôn đó thì người ta cũng đau khổ lắm người ta mới lên tới đó. Nhưng mà thầy nói người mà xưng danh á, mà được xưng danh đó nha, chứ không phải người đó xưng danh mà được xưng danh á.
Được xưng danh là sao? Nghĩa là
được xưng danh là người khác xưng lên, đưa lên.
Người ta đặt tên cho đó hả?
Dạ, cũng như đặt cái tám rồi đó, là cái là được đó nha, chứ không phải là tự ông thầy ông đặt cái tên, không phải.
Không đâu
người
ta được.
Vậy đó.
Không đâu có xưng danh bao giờ.
Đó, người ta nói bây giờ khi nào ông tám mới xưng là già, bây giờ nó xưng tới tám gì nào, chừng nào ông tám nói ông tám thành ông già. Đó, cái này là nói về ông thầy.
À, xưng gì bé đâu phải dễ mà thành bé.
Dạ đâu có đơn giản đâu.
Mình mà còn nhiều trần trượt quá là mình người già nua, với mình đâu có trở thành bé được. Trở thành bé là vô cùng thanh nhẹ rồi, trở về cái bản chất bổn, kêu bằng thiết bổn tánh á.
Dạ vậy cái nguyên lai bổn tánh của mình,
nguyên lai bổn tánh rồi mới thành bé. Chứ mình bây giờ là mình già cá xác lẫn hồn luôn, chưa có được trở về thành bé thanh nhẹ. Thành ra xưng bé mình tưởng nhỏ, nhưng thiệt ra là cao.
Nhẹ lắm á. Rồi câu tiếp theo ha. Các bạn tu rồi lấy cái lý thuyết mở ra rồi thì giúp được cha trời nhiều lắm. À, tại sao nói cái này? Giờ nghe ha.
Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi. Khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó, bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Bây giờ mình mới nắm cái đó.
mình giữ cái đó để mình nó một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu và không thể cãi qua cái đó được. Sự thật là gì vậy? Mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nói đi khi nhà thờ này kia kia mà. Thấy là lộn hay chưa? Đi lộn đường. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn. Tu không có bằng, không có bằng một ly. Họ tu gì bề ngoài làm sao mà tiến triển. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều, độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ con. Cái hy vọng đó phải có thật để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới không làm gì đâu. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ đúng lúc, chuyển cho các bạn chắc nó phải vậy, phải không? Nhiều khi tu thấy nó thông suốt vậy rồi bây giờ đâm ra nó chán. Để mình học cho hiểu thôi. Mình hiểu cái chán của mình rồi mình mới ảnh hưởng cái người chán kia. Tôi có chán, tôi có sợ, tôi đã tới giai đoạn của tôi mới cứu người ta được. Đó là bài học của một người truyền giáo phải học qua những cái lớp đó, cũng là thần học đó. Mà thật thần học trong thực tiễn chính lấy mình mà làm ra, cho không có căn cứ trong ông thánh này, ông thánh kia, ông thánh nào. Không, ông thanh này mà sửa.
Nà, anh bảo nói đi.
Nói gì?
Nói là tại sao các bạn tu rồi, cái lý thuyết mở ra rồi thì giúp được cha trời nhiều lắm.
Thì mình tu mở được cái lý thuyết là mình hiểu đạo, mà mình có thể nói chuyện đạo, nói những cái gì mình đã thực hành, mình đã qua được, mà mình mở được mấy cái khuyết của chính mình đó. Mình nói lại cho người khác tự giải giống như mình đã gặp phải, thì lúc đó mình mới giúp được những người ở thế gian đồng loại với mình, thì mới là mình giúp con của cha trời. Mình mới giúp con của cha trời là giúp Thượng Đế chứ giúp ai bây giờ.
Rồi tiếp theo ha, dũng mãnh trong sự du dương chứ không phải dũng mãnh trong sự động loạn ha. Tại sao nói vậy?
Có những trường hợp một cá nhân có đời sống vật chất giàu có đầy đủ mà sao họ vẫn cảm thấy không vui, vẫn buồn chán. Đây là những tâm hồn cô đơn, nhưng tại sao trong cuộc sống đầy đủ vui vẻ mà họ cảm thấy cô đơn?
Đó mới là dũng trí. Chúng ta mới chứng minh dũng trí, giá trị của dũng trí là cái gì. Khi mà chúng ta đạt được dũng trí thì chúng ta không bao giờ thấy cô đơn, và chúng ta đang đi và đang tiến trong cuộc hành hương. Càng ngày càng dũng mãnh mà dũng trong sự du dương chứ phải không dũng ở trong sự động loạn. Cho nên chúng ta không còn chán nữa, ngồi thanh tịnh, thấy cô đơn nhưng mà đầy đủ. Đó là phải có thanh điển sáng suốt mới là đầy đủ. Của cải thế gian đâu phải đầy đủ. Của cải thế gian là hỗ trợ và tạo cho chúng ta sự tâm tối, là tham sanh quý tử, tham sống sợ chết để bảo vệ của cải. Đó là một nghiệp lực thu hút chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn thêm, rồi đâm ra buông đồi bản tánh eo hẹp để hưởng ứng với ngũ hành sanh khắc hiện tại của cảnh của mặt đất này. Tiền bạc của cải mua cái gì? Mua khi mật thủy hỏa thổ, thuận thì vui mà nghịch thì buồn đó. Cho nên luôn luôn thấy mình cô đơn vật chất không nghĩa lý, đó là một điều quý hay và lành thay cho hành giả bắt đầu truy tầm chân lý.
Trời, anh bảo nói thêm ha.
Dũng trí trong cô ở du dương hả?
Dũng mãnh trong sự du dương.
Dũng trong cái du dương là mình thấy lúc nào mình cũng nhẹ nhàng mà không có chán nản, mình thấy mình cô đơn. Nhưng mà thiệt ra mình không có cô đơn là tại vì mình đã có cái khác mà người ta không thấy. như là cái thanh điển của mình nó dồi dào, nó đầy đủ, thành ra mình ngồi thiền á, mình thấy mình cô đơn ngồi có một mình á, tưởng là mình không có gì hết, nhưng mà mình có cái thanh điển nó dồi dào hơn là của cải thế gian. Của cải thế gian nó chỉ gây cái nghiệp lực cho mình thôi. Mình có tiền á, thì mình đi, cũng đi mua món đồ, mà món đồ nó cũng làm bởi kim mộc thủy hỏa thổ thôi. Có thì vui, mà không có thì mình buồn. Trong khi cái thanh điển mà mình gặt hái được thì lúc nào nó cũng đầy đủ hết. Thành ra mình không có thấy cô đơn nữa. Lúc đó mình dũng mãnh mà mình tiếp tục mình đi trên con đường của mình. Thấy mình đi mình, nhưng mà mình có thanh điển hỗ trợ cho mình.
Câu tiếp theo, cái câu này á, thật sự nó có rất là nhiều định nghĩa, nhưng mà anh Bảo giải trong cái câu này thôi ha. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Cho nên mọi người được hiểu lấy cái sở năng của chính mình là cái khả năng của chính mình thì không bao giờ hoang phí và hạnh phúc vô cùng. Thấy ta được làm một con người sung sướng, dòm con thú muốn trở nên con người không được, thì chúng ta không nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú nữa, nhưng mà chúng ta hướng thiện để hướng về cái sự thanh nhẹ cởi mở, để khai tâm mở trí cho chính mình và tiến hóa không ngừng nghỉ để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn thanh nhẹ thì càn khôn vũ trụ sẽ được thanh nhẹ. Hơi thở của các bạn nặng nhọc, thù hận tranh đấu thì cả một khuôn viên đều buồn bực và không có khai triển nổi. Cho nên chúng ta thấy con người quan trọng. Con người có quyền đóng góp cho ba cõi chứ không phải là ở một cõi này đâu. Các bạn thanh nhẹ hướng thượng thì cái công viên lúc nào nó cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, cởi mở. Mọi người đồng tu, đồng tiến trở lại với quân bình sẵn có của chính họ thì tất cả những cái thanh khí được ban ra cho tất cả mọi người đồng hưởng. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhiều người nói mà không hiểu thanh khí của trời Phật đó. Chúng ta đang hít vô đó, chúng ta ứng theo cái lời kêu gọi của đại hồn ở bên trên. Thanh khí điển chuyển xuống thế gian, chúng ta cảm ứng đó, chúng ta hít vô đó, là đầm thanh tương ứng. Chúng ta hít vô cái sự thanh nhẹ đó, rồi đầm khí tương cầu, hít vô để làm việc cho ngũ tạng, để chi, để tiến qua. Ăn vô các bạn, ăn vô, ăn cơm nó quá khí, khí quá thần, thần quần hư để trở về làm việc đó. Đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Rồi, anh Bảo giải thích cái này đây ha, trong cái phạm vi của cái clip này ha.
Ừ. Đồng thanh tương ứng là cái thanh khí thanh nhẹ đó, thì mình cảm ứng theo cái lời kêu gọi của đại hồn á, là ban, đại hồn ban cho mình cái thanh khí xuống thế gian để cho mình hít thở, mà mình biết cảm ứng, như là mình chịu làm pháp luân thường chuyển đó, là mình đem cái thanh khí đó vô để mình quét dọn đó, là mình cảm ứng cái sự ban chiếu của thanh quan của bề trên đem xuống cho mình đó, là kêu bằng đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu là mình dùng cái khí hạo nhiên, là cái thanh khí điển đó, mình đem vô mình cái ngũ tạng của mình đó, nhờ cái pháp luân thường chuyển đó, mình đem vô mình cung ứng cho cái nhu cầu của cái ngũ tạng của mình để lập lệ trật tự, để cho nó tiến hóa. Đó là đồng khí tương cầu. Mình mượn cái khí đó để mình cung ứng cho cái nhu cầu của cái bản thể của mình, của ngũ tạng của mình.
Dạ. Cái câu cuối cùng ha, em cho anh Bảo nghe rồi mình sẽ nói cái câu hỏi nằm ở đầu. Nghe kỹ nha.
Rồi những cái chuyện lầm dầm, thêm đường, thêm muối, hỏi cái đó cần thiết không? Nó không cần thiết, nhưng cần thiết. Trong lúc nào bạn xài nó là cần thiết. Khi bạn không xài nó là sẽ không cần thiết. Cho nên hai cái cần thiết các bạn cũng biết, mà không cần thiết các bạn cũng phải minh. Thì các bạn mới đạt được sự quân vịnh. Đó. Cho nên vô vi tại sao người ta nói lẻo mép, nói đủ chuyện hết, nói hoài nói không hết. Nhưng mà chính các bạn thấy rõ chưa? Cuộc đời của các bạn từ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi tới bây giờ các bạn là chỉ học không, sau 70 tuổi, 80 tuổi cũng còn học. Để chi? Rồi để trở về với sự quân bình. Thấy chưa? Thì cơ quý nhất là quân bình chứ. Nếu mà các bạn mất quân bình làm sao các bạn biết giá trị của cơ quy nhất? Cho nên chúng ta phải vui vẻ học, chứ đừng đóng cửa rồi sau này xét rồi mở cửa không được.
Cái câu hỏi đó, chúng ta vui vẻ học chứ đừng đóng cửa, sau này xét không mở không được. Bây giờ nghe tiếp nha.
Càng ngày càng yếu mở cửa không được, phải mở cửa ra để học. Mở cửa ra mới đón được Thượng Đế vào tâm. Thanh quang điển lành mới hổ nhập khai triển cho chúng ta. Nếu chúng ta còn đóng cửa hoài thì chỉ có rên xiết mà thôi. Rồi đối thừa tôi nghiệp tôi nặng, thật nghiệp đúng. Vì tôi ôm lấy nó là cái nghiệp, sự nghiệp ôm lấy nó. Mà tôi bỏ nó thì nó sẽ khai triển, không nên ôm. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi bỏ tâm bỏ tánh hết. Tâm tánh ở đời quan trọng mà bạn bỏ tâm bỏ tánh, lấy cái không. Quy không mới là hiểu đạo, quy không mới là thấy cái lực quân bình. Không quy không, không bao giờ thấy lực quân bình. Cho nên chiều hướng tiến triển của các bạn đây có về trên chứ không phải không có về trên. Có sự sắp đặt của bề trên. Các bạn đã tin ở khả năng hồi sinh, tìm ra nguyên lý hồi sinh rồi thì các bạn mới thấy rằng luôn luôn các bạn ở trong tâm thức sống động, không bị giới hạn nữa. Trường hợp này đến rồi các bạn cũng đem về quy không mà các bạn xem. Trường hợp kia đến rồi các bạn cũng đem về quy không thì các bạn xem. Làm sao có sự minh lập? Không có. Nếu mà các bạn còn so sánh cái này cái kia cái nọ là bạn kẹt. Càng ngày càng kẹt thêm và không khai triển được. Mà mình lại giữ cái tâm thức quy không là sẽ giải quyết trong sản xuất.
Rồi em bảo nói thêm cái này rất là hay, rất là nhiều khía cạnh nha.
Nói như cái vấn đề gì?
Nãy em dừng lại em có nói đó, chúng ta phải vui vẻ học chứ đừng có đóng cửa, sau này cái xét nó không mở được, sau này nó sẽ xét.
Xét hả? Đóng cửa là đóng cái tâm mình đó hả?
Rồi đúng rồi, giải đi.
Đóng cái tâm mình là càng ngày nó càng kẹt, làm sao mình mở tâm mình học đạo, mở tâm là mình phải cái gì mình cũng học hết đó. Học để hiểu nguyên lý để trở về không mà. Còn nếu mà mình không học thì cái chuyện đời nó lắng đáp mình thì càng ngày mình càng kẹt, mình không có mở được xét. Thì Liên muốn nói gì?
Thì đúng rồi đó, mình không có được có những cái tánh này là hay nói là không ôm nữa, phải bỏ tâm, bỏ tánh à. So sánh là kẹt nha, so sánh cái này, so sánh kia cũng là kẹt. So sánh là không có được ha. Trong đấy thầy có nhắc cái nguyên lý hồi sinh á. Cho nên thầy nói mình mở cửa ra mình mới đón được Thượng Đế vào tâm của mình, thanh quang điển lành. Nhiều lắm, ở đây rất là nhiều chuyện để thầy nói đó.
Đóng cửa thì rên xiết,
đóng cửa thì mình nó rên xiết.
Còn mình ôm sự nghiệp là ôm cái có ở thế gian này.
Dạ, quy không đó
thì không có trở về không được, thì không có trở về không, không có trở về cái sự thanh nhẹ, không có trở về cái luật quân bình được.
Đúng rồi, cái quan trọng là cái trở về cái sự quân bình của mình á, cái luật quân bình á, tại vì cái cơ quy nhất là quân bình á. Có cái cơ quy nhất, có thấy không?
Cái gì cũng phải lấy cái luật quân bình, luật quy không ra để xét á, thì nó mới giải được.
Đúng rồi, cái đó không phải dễ nha. Nói dễ đó nha, nói thì dễ nha.
Nói thì dễ, làm thì khó, mà hành thì sẽ đạt.
Đúng rồi. Cho nên
nó phải một cái cuộc hành trình dày công lắm mới đạt tới như ông thầy, ông mới nói được vậy, thầy không làm được.
Dạ, cái nhiều khi mình nói dày không mà dày không nổi.
Nhiều khi mình cũng nói dày không mà mình làm sao mình có trình độ dày không, mình đang học cái có chưa xong, mình chưa có chịu bỏ mà làm sao nó dày không được. Mình chỉ nhái ông thầy thôi.
Khó, không dễ. Rồi, em kết thúc ở đây, nhưng mà trước khi kết thúc qua cái phần bài học tâm linh á, em có hai câu hỏi đặt cho bạn đạo. Câu này thứ nhất hỏi làm sao ông thầy được nhiều người biết đến? Câu thứ hai, thầy có nói là tu vi là đặt mục đích giải thoát, phải không?
Ừ.
Rồi bây giờ có đặt mục đích gì khác nữa mà rất quan trọng?
Yeah.
Hai chữ thôi. Rồi, phải nghe mới nói nha, không được đoán nha. Cái này, hai cái câu này phải nghe mới nói được. Có đưa lên rồi. Cái này cũ lắm luôn á. Em vô tình em nghe lại á. Có ai nghe không? Mở mic xin bảo, mở mic cho bạn Đạo.
Rồi,
bạn Đạo nghe nói nha.
Nghe có nghe.
Thứ nhất là ông thầy làm sao mọi người biết đến ông thầy? À, phải biết chứ, ông thầy tự nhiên cái thủ xã tự nhiên hương, nhưng mà làm sao ông biết? Phải có cái quá trình. Rồi cái thứ hai là cái người tu vi tu mục đích là làm gì? À, ngoài cái mục đích giải thoát. Có hai chữ thôi. Cái này là một cái đề tài đó, em có làm rồi lâu lắm rồi đó.
Lâu lắm rồi, nhiều quá rồi, nghe đâu có nhớ.
Nhà bạn Đạo nằm nghe du di thường á, chứ số Đạo là biết liền.
Biết liền hả?
Ừ.
Rồi.
Này nói đi, nói đi, nói đi, nói đi.
Ai nhớ đâu mà nói.
Ừ. Tú Nguyệt nè, chị Bông, chị Hồng nè, chị Thoa nè, chị Bạn An nè, chị Tuyết nè, kéo ra hết à, Thanh nè, ai nhớ không? Thanh chắc nhiều hơn, tại ổng nghe nhiều á.
Anh Đức
giảng, anh Đức à, có ai nghe không? Cái này có đưa lên sứ đạo vô vi.
Không ai nhớ đâu, nhiều quá không ai nhớ.
Đặt mục đích gì? Thêm bảo đặt mục đích gì ngoài cái mục đích giải thoát? Còn cái mục đích này rất quan trọng nha.
Quan trọng không?
Rất quan trọng, có hai chữ thôi.
Hai chữ thôi.
Hai chữ thôi. Nói anh Bảo chưa mở ô vô gì? Không nghe hả em? Không nghe anh Bảo nói hả chị nghe mà?
Mở rồi, ai cũng mở được mà.
Mở micro chứ.
Mở micro rồi.
Nó không được hết Tú.
Đâu, Cẩm Tú đâu để mở cho Cẩm Tú. Rồi đó, mở rồi đó. Cẩm Tú nói đi. Mở rồi.
Không có chị cho thêm một vài cái ví dụ gì chị. Chứ không, ví dụ câu hỏi nó hơi rộng quá.
Yeah. Không có rộng đâu. Mình chỉ có mục đích đầu tiên là giải thoát. Bắt buộc cái đó ai cũng phải biết. Còn có mục đích nữa, chỉ có hai chữ thôi mà người vô vi phải làm. Phải đặt cái mục đích đó lên. Mà phải đạt được. Hồi nãy trong cái clip có một cái có mà em tính dừng lại cho mọi người nghe mà. Thôi, cho nghe thử rồi mọi người có đi không? Thầy có nói á.
Yeah.
Có, hồi nãy thầy có nhắc.
Mm.
Mà cái này là thầy hay nhắc lắm nha. Nếu mà ai để ý kỹ là thấy liền.
Yeah.
Có hai chữ thôi nha. Nói trước, có hai chữ thôi.
Mm-hmm.
Hai chữ này là một khóa học.
Mm.
Hai chữ này là một khóa học.
Quy thức hả?
Không. Hai chữ này là một khóa học. Quy thức có thể chưa ra tìm ra thôi, chứ nhưng mà em biết hai cái chữ này là một khóa học.
Uh-huh.
Có ai nhớ không?
Rồi nói đi.
Rồi có ai nhớ là ông thầy làm sao mà người ta biết tới?
Uh-huh.
Làm sao ông thầy biết tới?
Ông đi giảng đạo.
Ông đi sao?
Uh-huh.
Ông đi sao?
Ông đi giảng đạo người ta mới biết chứ.
Ông đi bằng cách nào?
Ừ.
Ông đi bằng cách nào?
Thì ông đi đây đi đó.
Ông đi đây là sau này. Bắt đầu cuộc đời của ông thầy đó. Làm sao mà người ta biết được ông thầy?
Người ta biết, người ta tới thì kiếm ông hả?
Đúng rồi đó, cái mấy người cũ nè. Anh Tư đã biết nè, chắc luôn.
Người ta biết mà người ta kéo tới nhà ông đông nghẹt.
Đúng rồi, đó. Cái thời đó.
Ông nói 10 năm sau bà sẽ coi ha.
Đúng rồi, coi có ai biết không?
Thì đúng là ông giảng cái gì mà ta
kết... Ủa sao Tú nói không được vậy ta? Thú nói không được hả Tú?
Không biết nữa, làm sao chứ ai cũng mở được mà.
Đâu thử Thanh nói thử có nghe không? Không được, nói không được kìa.
Đâu có, mọi người đều có quyền mở micro của chính họ mà.
Thanh thử nói rồi Thanh.
Mở micro thử coi.
Chị Nguyệt nữa nè, chị Nguyệt thử đi.
Mở micro được không?
Đâu có khóa đâu.
Đâu có khóa đâu, mở lại nè.
chị Hồng nữa nè, chị Hồng mà mở chị Hồng.
Alo, có nghe đó. Không? Có nghe.
Đó đó đó, nghe mà, nghe nè.
Nãy giờ không có nghe, nãy giờ mở không được.
Vậy thì Giang Thanh cũng nói nè, anh bảo rồi, Giang Thanh cũng nói mở không có được.
Thì nãy anh đóng rồi mở lại được á.
Rồi rồi, giờ Giang Thanh thử nói được rồi. Được không Giang Thanh?
Được. Nãy giờ mở không được.
Bây giờ mở được nè, anh Thanh, chị Thoa mở được là mọi người mở
được. Vẫn không được, không được, Thanh nó mở không được, sao kỳ vậy ta?
Em mở được, hồi nãy em bấm không ra, giờ mở mới được.
Dạ, kỳ vậy ta, thử nói coi Thanh.
À, được rồi, giờ mới được. Giờ mới được, nãy giờ bấm là không được.
Kỳ vậy ta.
Vậy đó, không hiểu à.
Rồi,
nãy giờ bấm rồi.
Nói đi.
À.
Kỳ vậy ta?
Ai nói?
Chị Nguyễn.
Dạ thưa cái thầy vuốt cái mặt thành giống như ông Phật.
Cẩm tú mở không được. Rồi còn gì nữa không? Có ai thấy cái gì mới không? Cẩm tú đâu rồi? Rồi Cẩm tú có kìa, cái micro em nói đi nghe mà, em nói đi, chị thấy mở mà. Em thử
không,
nói
chị hình như anh bảo phải mở cho em mới được, chứ em không tự mở được á, biết sao.
Vì là anh bị gì đó anh bảo ơi.
Không, sao mấy người kia mở được, sao chị Thoa?
Chị Thoa mở được nè, Giang Thanh được rồi nè.
Thì không, giờ cho em để luôn, em không tắt nữa thì được.
Đừng tắt. Nói đi, có ai nói được không? Rồi, nói đi.
Giảng mở được nè.
Giảng mở được nè.
Thì thầy học đạo ông Tư, rồi thầy hồi nhất là thầy hồi ở trong cái gì hồi xưa thầy chăm cứu trong gì đó thì rất là nhiều người biết, trong hồi đó thầy đi trong cái trại cải tạo đó.
Rồi gì nữa không?
Thầy giảng rồi, trước đó nữa. Khi mà ông mới ra nghề á.
Đúng rồi đó, bắt đầu vô phải từ nhỏ chứ. Cái nhỏ trước á.
Khi mà người ta kéo lại nhà đó, người ta học đạo á, bắt bà Tám phải chùi dọn hoài á.
À lúc đó là thầy đạt rồi thì người ta tự động người ta kéo lại nhà để cho thầy giảng.
Tự nhiên
rồi là người ta thử thách thầy đủ thứ á, rồi bắt đầu nhiều người biết. Cái ông gì đó, ông thử thầy đó.
Thì cái đó là nổi tiếng rồi, nhưng mà
nổi tiếng rồi đó, trước khi bắt đầu vô á,
trước khi mà nổi tiếng á, làm sao người ta biết, người ta kéo ổng ngồi ở nhà không, mà sao người ta biết, người ta tới người ta kiếm không?
Đó, cái đó em muốn hỏi đó.
Cái đó thì không biết.
Thầy giảng cho mấy người ở chùa Xá Lợi ấy, xong rồi mấy người ở chùa Xá Lợi
vào. Trước đó nữa
giảng cho Xá Lợi là cũng nổi tiếng rồi.
Không, chưa có nổi tiếng, mới bắt đầu vô đó. Thành nói đúng rồi đó, nhưng mà trước đó nữa, thầy, chút xíu
thầy
nữa.
Thầy giảng vào cái băng, xong thầy đem vào cái cửa hàng của ông gì đấy, xong rồi ông ấy mở cho mọi người nghe.
Rồi trước đó nữa, đúng rồi đó, mà trước đó nữa. Trước nữa, có nghe đó, ông có nghe cái này đó, ông nghe trước nữa là chút xíu nữa là trúng rồi đó.
Yeah.
À. Rồi, hai chuyện nha. Thứ nhất là trước đó đó, là khi bắt đầu ổng ra đó, là ổng đi tới từng nhà, ổng kêu người ta tu. Ổng gõ cửa từng nhà, ổng kêu người ta tu, ổng vô cái mấy người đó, lo làm ăn mà đi tu cái gì, ta chửi ông thầy. Nên bây giờ làm sao mà tu mà có cơm ăn á thì mới tu. Thôi bây giờ coi tướng đi. Kêu coi tướng đi. Mấy ông làm ăn mà coi tướng ha. Sau đó đó thì bắt đầu á ổng thấy gì ổng đi về, có ngày nào ổng cũng đi vậy đó, ổng cứ đi vậy gì đó. Thì sau đó cái mới là đi cái chỗ là thâu băng. Cái thâu băng đó đó ông mới đưa cho một cái ông tên gì em quên mất rồi, cái ông đó ông đem cho chùa Xá Lợi, cái nghe hết cái người ta thích quá cái người ta kéo tới đó, từ đó về sau người ta mới biết thầy. À, cái đầu tiên là ông phải đi ra chứ,
đi hành khất,
ông phải đi ra chứ.
Đúng rồi. Nhớ,
ông phải
nhớ
đi ra
rồi thầy gặp người bán cá thầy cũng kêu người ta tu, thầy đi đâu thầy cũng kêu người ta tu.
Tình ấy không có tiền, không có tu, có cơm ăn đâu mà tu cái gì, người ta chửi quá chừng luôn. Ông nói trời, tôi giúp cho người ta tu mà ta chửi tôi quá chừng. Đó, cho nên á, từ đó trở về sau đó bắt đầu á, từ đó đó có là cái băng ổng đưa ra đó thì người ta kéo lại thì những người kia nó mới đi. À, cái số lượng nó càng ngày càng nhiều, nó nhân lên là như vậy đó. Rồi, cái câu thứ hai.
Thầy nói là họ kéo đến muốn sập cái gác là thầy.
Đúng rồi, lúc đầu á. Thì xưa là nó vậy thôi, nó chủ yếu là vậy. Chủ yếu là vậy, chủ yếu là người ta muốn xoa bói. Cái câu thứ hai là cái đặt mục đích làm gì đối với người tu vi là có hai chữ nhịn nhục. Nhớ nha, cái clip này em sẽ ra lại. Nhịn nhục. Thầy nó muốn làm tiên làm Phật phải nhịn nhục. Trong cái clip ở khóa Dĩ Kiên thầy nói rất là hay về cái chữ nhịn nhục. Mà hồi xưa em có đưa lên cái đề tài này mà mình không có để ý cái chữ mục đích.
Vậy hả? Thầy nói mục đích chứ không phải là phải nhịn nhục hả?
Không, mục đích của người tu đi vô về để làm gì? Để được nhịn, để đạt được cái nhịn nhục. Mà cái nhịn nhục đó là làm tiên làm Phật. Giải thích rất là hay. Một cái đoạn cũng như 10 phút nữa em làm lại cái đề tài này rất là hay. Ha, mình có hai chữ ha. Giải thoát và nhịn nhục. Người tu vi phải có hai cái đó nha. Không có hai cái đó không phải người tu vi. Mục đích không đạt là không đạt. Rồi em kết thúc tên Bảo nha.
Rồi cảm ơn Elise. Giờ chúng ta học bài này tuần này cũng có đề tài này.
Anh Bảo ơi, cái micro là nó có vấn đề đấy. Em mà tắt đi thì em không bật lại được đâu. Có thể là anh vào cái phần cài đặt nào đấy, anh thiết lập cái gì ở trong đó rồi.
Không có thường
thường. Không bình thường như mọi ngày.
Bình thường nó đâu có gì đâu, mấy người kia không biết ai mở được không á.
Thôi Thanh đừng có tắt, cứ để gì luôn đi, nói luôn đi, đừng có tắt.
Nó để nè, nó cho, để chút xíu nha.
Anh là anh để cái chỗ mà the host is not allowing á.
Bây giờ mở ra được rồi đó.
Dạ.
Hồi nãy để lộn, xin lỗi.
Được rồi.
Hồi nãy để lộn, xin lỗi.
Cho nên không nói gì được hết trơn.
Hồi nãy để ngược á. Cái đầu nó suy nghĩ ngược á, nó để ngược á, hình ra nó không được. Rồi.
Em cho em nói một câu hồi nãy không có nói kịp anh Bảo.
Rồi nói đi.
Câu mà nãy anh Bảo hỏi học hàng tuần có mục đích có lợi ích gì á.
Cái đó một chút nữa đi ha. Chút nữa xíu dạ. Đi. Mình học cái câu này trong đi mình tới câu đó nha. Tâm linh. Tâm linh phát triển không ngờ vực, thực hiện tâm tu chuyển thức siêu. Dâm loạn không còn chân ý thức, tự mình sửa tiến chẳng còn yêu. Lương Sĩ Hằng. Rồi nãy mình có nghe mấy cái băng đó, thầy nói tâm linh là cái gì? Tâm linh nó khác với cái gì? Một mặt là tâm linh. Cái mặt
báo cho em hỏi tâm linh có khác với tánh linh không anh?
Khác chứ. Khác chứ, đâu có giống. Tâm linh là sao? Tâm linh nó khác gì? Cái đối nghịch của tâm linh là gì? Nãy thầy có giảng đó, mình mới nghe đó. Một cái giới là tâm linh, còn cái giới kia là cái gì? Hồi nãy
vật
mình
chất.
Hồi nãy mình có nghe cùng băng hồi nãy thầy nói thể xác một bên là cái thể xác là đời, một bên là tâm linh là đạo, nhớ không?
Nhớ là đạo, tâm linh là đạo, là phần hồn.
Tâm linh là đạo là về phần hồn. Còn cái thể xác á, nó thuộc về là đời. Một bên đời, một bên vật chất, một bên tâm linh. Đó, thì mình thấy rõ là hai cái giới nó khác nhau. Tâm linh là về phần hồn, là giúp cho cái sự tiến, là cái cõi để giúp cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Cái đó là nó thuộc về tâm linh đó. Rồi còn gì khác nữa không? Tâm linh nè, còn gì nữa? Cần nghe một hai clip về tâm linh nha. Hồi nãy trong cái bài này mình cũng có học đó. Rồi tâm linh phát triển không ngờ vực. Hồi nãy thầy cũng có nói tâm linh của mình phát triển như thế nào. Một khi cái tâm linh mình nó phát triển thì lúc đó mình sao? Nhiều quá, nghe nhiều quá cũng khó nhớ quá hả? Tâm linh của mình nó phát triển như thế nào?
Không thích tranh chấp, không thích vô cái mấy cái chuyện đời nữa đúng không anh?
Thì từ từ mình hướng về đạo càng nhiều hơn, mình phát triển càng ngày mình càng đi tầm chân lý nhiều hơn, mình càng hiểu đạo nhiều hơn. Cái gì mà về đạo thì mình thích hơn. Thì lúc trước mình nghe đạo mình không hiểu, bây giờ mình nghe mình hiểu nhiều hơn. Thấy không? Cái đó là về cái mình phát triển về tâm linh đó. Rồi còn gì khác nữa không? Khi mà mình được khai mở về tâm linh đó, thì chuyện gì xảy ra? Khi mà mình khai mở về tâm linh thì chuyện gì xảy ra? Cho nghe. Mà muốn có một cái tâm linh tròn đầy thì mình phải làm sao? Bây giờ để mở cho nghe bằng chút xíu nha. Bất chắc và tâm linh nè.
Về bên công giáo, con có đọc trong phúc âm thì một hôm Đức Chúa Giêsu có nói với Thánh Nicodem rằng muốn trở về nước trời để trở về một đứa bé thì ông Thánh Nicodem lúc đó đã già rồi. Ông mới thưa với Đức Chúa rằng như thưa Chúa, như tôi đây là một người già nua trần gian rồi, làm sao tôi có thể biến bản thể tôi thành đứa bé để mà đi trở về thiên đàng? Thì Đức Chúa Giêsu trả lời rằng nhà ngươi là tiến sĩ về thần học, mà nhà ngươi không hiểu rằng những gì thuộc về vật chất là thuộc về vật chất, những gì về tâm linh là thuộc về tâm linh. Thì con, khi con đọc tới đó, tự nhiên con thực hiểu những điều gì trong vô vi đã dạy. Và con thấy xuyên qua các cái vô vi, chúng ta có thể hiểu được rất nhiều điều qua những kinh sách, nhưng mà phía bên công giáo, con thấy có rất nhiều người họ chống bán vô vi, mà không hiểu được cái điều mà Chúa đã dạy. Đó là con chỉ nêu một điều nhỏ ngày hôm nay thôi. Con xin thầy giảng sơ qua điều Chúa vừa mới giảng cho ông Nicodem. Chân lý của Chúa không có sai cả. Vì Chúa nói học tới tiến sĩ là phải hiểu hết, trực tiếp không hiểu về tâm linh. Cho nên ở thế gian chúng ta có thấy nhiều vị học tới tiến sĩ mà nói về tâm linh, thế giới nó không có biết được trả lời. Ở cho đó là triết mà thôi. Thực chất hướng về tâm linh phần hồn giải thoát, cái đó là khác. Nó phải khổ hơn nữa, qua một thế giới nữa, nó mới tiến được. Cho nên mình vô vi có ân phước đã biết được gì thế giới thì tiến qua. Bên kia họ có cái hay của họ, khổ cực học về đời và sắp đặt trật tự thế gian sắp hay. Nếu mà cộng với cái trật tự tâm họ tiến rất nhanh và rất trật tự, rất tốt. Lời Chúa để lại hai giới minh bạch, chúng ta không chịu hành từ giới bên kia, cứ ôm giới bên này thì chỉ ở giới bên này trong giới hạn mà thôi. Cho nên vì chúng ta hết sức hết cùng với giới vật chất là thánh giới mà thôi.
Đó. Thành ra thầy nói cái hai cái giới rõ ràng, một cái giới tâm linh, một cái vật, cái giới vật chất. Cái xác này cũng thuộc về cái giới vật chất, mà cái đời của mình nó cũng là thuộc về cái giới vật chất. Còn cái thế giới tâm linh là cái thế giới mà của cái sự tiến hóa của phần hồn. Cho nên thầy nói mình may mắn mình biết được điển giới, mình tu về điển giới, thành ra cái sự phát triển về tâm linh của mình nó sẽ nhiều hơn. Thằng niềm cây cá nha.
Tại sao trên thế gian có người khao khát tìm hiểu về tâm linh của họ, có người không cần biết đến trời đất, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, có tiền đi du lịch vân vân là đầy đủ cho họ, thậm chí thích đi Thái Lan để ăn chơi cho thỏa thích. Cho nên mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau, từ cõi con thú tiến hóa lên làm người, từ cõi tiên giáng lâm xuống hỗ trợ cho thế gian cùng tiến hóa, từ con người dũng mãnh trở nên một đại trượng phu, tu tiến trở nên đại trượng phu cũng trở lại hỗ trợ cho thế gian. Người ta cũng là người, tại sao người ta chủ bao nhiêu căn xưởng mà giúp bao nhiêu người có công ăn việc làm? Họ có căn duyên gì mà họ có khả năng như vậy? Chính họ cũng một người đơn giản như chúng ta. Cho nên cái cấp bậc tiến hóa đều khác nhau. Nó ở giới nào tiến hóa khác nhau. Giới con thú tiến hóa tức ham vui. Thấy cuộc sống thế gian chỉ ham vui mà thôi. Dục lạc ham vui. Đó là cái phần hồn mới tiến hóa. Cái đó là cái khả năng của họ chỉ tới đó thôi. Chúng ta hiểu tới đó, không nên chê bai họ, nhưng mà trình độ tới đó là họ phải hấp thụ những chuyện như vậy mà thôi. Còn những người hướng về tâm linh trình độ khác, trước khi họ đã tu một đoạn đường rồi, họ trở lại làm người, họ chỉ tiếp tục tìm con đường tu ngoài đường khác, họ không thâm thiết và không có cần biết tới.
Mà thành ra cái trình độ tiến hóa về tâm linh đó, có nhiều dễ, nó tùy theo cái căn quả của mọi người khác nhau. Rồi.
Hết trên báo cái đó.
Tâm linh phát triển không ngờ vực. Khi mà cái tâm linh mình nó phát triển được thì lúc đó mình không còn nghi ngờ gì hết. Mình thấy rõ ràng cái sự tiến hóa của mình là cái sự phát triển của tâm linh của mình, sao từ lúc mà mình chưa biết tu tới lúc mình vô mình bắt đầu mình hành thiền mình tu, thì mình thấy dù mình chưa có được phát triển nhiều nhưng mà mình cũng thấy được cái sự phát triển của nó. Mình mà cái tâm linh nó càng phát triển cao, mình càng sáng suốt thì mình thấy mọi việc nó rõ ràng rồi, không có còn cái gì nghi ngờ nữa. Rồi Ali có gì đóng góp câu đầu không?
Cái tâm linh á, anh Bảo chưa có nói hết.
Ừ. Nói tiếp đi.
Tâm linh á là nãy thầy có nói ha, trong cái clip đầu tiên là phần hồn ha, tâm linh là phần hồn. Thì ở trong đây á thầy có định nghĩa nha, thầy có định nghĩa trong 1.8 thầy có nói tâm linh là một khả năng vô cùng. À, tại phần hồn là nó vô cùng rồi đó, đó là khả năng vô cùng. Nhiều chuyện biết được và không thể nói được. Tại phần hồn nó biết nhiều thứ lắm. Đó, trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu, xong sự biết nó biết cái biết đó. Lúc nào cũng đi trước chấn động của miệng môi, qua miệng đời thế gian để chứng minh là có cõi vô hình, nhiều cảnh giới bất khả luận bàn với trí óc của một người chưa khai thông. Cho nên chư Phật chư tiên đành phải nhịn nhục để xem đời phát triển từ vật chất, đó là cái xác đó, cho đến tâm linh tùy theo trình độ. Đó là một cái định nghĩa của ông thầy nha. Cái định nghĩa thứ hai là tâm linh là sự cảm thức tự nhiên và hồn nhiên. Đó là cái phần hồn của mình á, mình cảm thức được cái sự tự nhiên, mình biết được. Mình biết cái sự hồn nhiên, mình biết được, mình trở về với nó được mà. Rồi mình được vung bồi tốt đẹp, gọi là tâm linh. Gom gọn lại là phần hồn. À, hồi nãy mình ông thầy có nói rõ ràng tâm linh là phần hồn á. Rồi thì thầy nói là chủ nhân ông của thể xác trách nhiệm phân giải mọi tình tiết của nội khoa tâm lý vô sanh của hành giả, từ sự cử động cho đến lời nói, đến đều là cấu trúc từ siêu nhiên mà ra. Có nghĩa là cái tâm linh đó là cái phần hồn mà từ cái siêu nhiên, là từ cái bề trên mà tạo ra. Và tâm linh là một khả năng của vũ trụ. Là mình là một trong những...
Nó có nhiều định nghĩa đó.
Dạ, rất là nhiều. Tâm linh là của... là việc của ông trời, mà phá tâm linh là phá ông trời.
Còn mất, à, tâm, còn mất tâm linh.
Mất tâm linh là sao?
Mất tâm linh là nó không còn biết cái phần hồn nữa, nó chỉ là cái vấn đề vật chất bên ngoài, nó không có biết trời Phật, không biết gì nữa hết.
Rồi đi cuối cùng. À, mất tâm linh mà đi cuối cùng là gì? À, là gì?
Cuối cùng là tự sát thôi.
Phá hoại đó. Phá hại là làm việc, là ông thầy nói là phá cái ông, phá ông trời đó, phá tâm linh là phá ông trời, là phá đạo nha, tâm linh là đạo nha, cho nên phá ông trời là phá cái đạo. Ha. Rồi thầy nói rất là nhiều nha, tâm linh rất là nhiều, mà cái tâm linh mà đi phát triển là phát triển theo trình độ, như nãy thầy có nói đó, trình độ nè, theo cái vị trí của nó nữa nha. Chứ không phải giỡn à, vị trí trong ở trong cái bản thể này, đi ra ngoài bản thể và đi lên trên nó cũng có cái vị trí, và tâm linh nó có cái chấn động. Đó là cái phần hồn nó có cái chấn động. Trong cái clip chấn động em làm nó có cái chấn động. Và tâm linh là có trật tự. Tâm linh lúc nào nó không có trật tự, nó không có trật tự, nó không trở về với cái phần hồn đó được. Và nó được thăng hoa, tiến hóa. Mà khi đó đó, mình phải giải mở là trách nhiệm của tâm linh. Cho nên tâm linh nó rất là hay trong cái đề tài này. Mà tại vì mình không có nhiều thời gian nên em không có cho nghe clip. Tại em thấy anh Bảo cho nghe rồi.
Nhiều lắm, còn nhiều lắm.
Dạ. Yeah. Chỉ một phần thôi nha, tới cả ngàn cái định nghĩa của ông thầy á.
Như thầy nói đại hội tâm linh là cái gì á?
Dạ.
Cái này gọi là một cái đại hội tâm linh. Nên nó nhiều chuyện lắm. Nếu mà nói về tâm linh, mình nói sơ là nó có hai giới để cho dễ hiểu trước cái đã. Rồi chuyện nào có đề tài tâm linh thì mình sẽ nói tiếp. Rồi. Tâm linh phát triển không ngờ vực là nó đi tới cái chỗ mà sáng suốt vô cùng đó, thì nó không có gì nghi ngờ, cái gì nó cũng thấy rõ rồi hết đó, thì lúc đó nó mới không còn ngờ vực. Thực hiện tâm tu chuyển thức siêu. Thực hiện tâm tu là sao? Thế nào gọi là thực hiện tâm tu? Tâm tu là cái tâm tu sửa, nó chịu tu sửa, khai mở. Nó không còn eo hẹp nữa mà nó phải quảng đại. Mà muốn thực hiện được cái tâm tu thì mình phải hành mở giải. Thứ nhất là cần phải niệm Phật nhiều thì nó mới khai triển cái tâm mình được. Thực hiện tâm tu thì lúc nào cái tâm mình nó cũng lo hướng về tâm linh mà lo tu sửa hết trơn. Mà muốn hướng về tâm linh mà lo tu sửa mà không bị chuyện đời nó thu hút á, thì phải niệm Phật thường xuyên thôi. Chuyển thức siêu. Thì nãy mình có học cái gì, cái siêu giác rồi đó. Siêu là cái gì mà nó thoát phàm hay là nó siêu. Còn cái siêu giác là cái chuyện của ông Phật mà ông đi tới cái chỗ siêu giác là ông hiểu được những cái chuyện ở từ cái giới không không, là cái đó là siêu giác. Còn nếu mà mình nói thường là siêu là cái gì nó hơn phàm, hay là nó siêu, cái thức mình nó thoát phàm thì mình mới siêu. Mình thực hiện được cái tâm tu, mình thoát được cái phàm, từ cái phàm tâm mà nó chuyển lên cái chân tâm được, nó trụ hay đó, nó kêu bằng trụ đảnh này, thì giống mình mới có, mình chuyển cái thức mình nó từ cái thức phàm đi tới cái thức siêu, nó hiểu những cái chuyện mà người phàm không có nghĩ tới, không có hiểu được. Eli có gì muốn thêm không?
Dạ em đóng cửa tiệm rồi.
Đóng cửa tiệm mà không có gì thêm hả? Rồi, dâm loạn không còn chân ý thức. Dâm loạn khi mà mình chuyển được cái thức siêu là mình đã đi tới cái siêu rồi, nó thoát phàm là nó siêu. Mà thầy nó thoát phàm là nó phải thoát khỏi cái thân ngoại thân này, nó mới kêu là thoát phàm. Tại mình còn ở trong cái thể pháp này á, thì nó còn bị cái sự đòi hỏi, nó kêu là bị cái nhục dục á. Dục dục là những cái sự ham muốn mà nó dính líu tới cái thể xác của mình, nó kêu là nhục dục. Thành ra thầy mới nói là mình phải thân ngoại thân á, mình mới kêu bằng thoát phàm. Mình không còn bị cái động loạn của cái nhục dục, là cái sự ham muốn của cái thể xác này nó lôi cuốn mình nữa. Thì dâm loạn không còn chân ý thức, thì lúc đó mình mới trở về với cái chân thức của mình ở trên đỉnh đầu, là trở về cái phần hồn, chân hồn của mình ở trên đỉnh đầu. Lúc đó mình mới có được cái chân ý, lúc đó mình mới thức được. Còn nếu mình ở thế gian là mình bị mê, mình không có thức được, mình không có tỉnh, mình không có thức, thì mình trở về với cái chân hồn của mình thì cái ý mình lúc nào nó cũng thức. Eli có gì thêm không? Không hả?
Đóng rồi, đóng cửa tiệm rồi.
Đóng cửa tiệm mà không bán rồi. Tự mình sửa tiếng chẳng còn yêu. Tại sao thầy nói là cho mình, ông trời không cho mình trong cái bản chất của mình là cái tính chất yêu thương. Mà tại sao xuống đây là không còn yêu nữa, sửa tiếng để không còn yêu nữa là tại sao? Ai muốn trả lời cái này, câu này dễ mà. Ai muốn trả lời?
Tại sao? Em nghĩ yêu của anh là cái như cái nhục dục thôi, còn nhưng mà cái tình yêu của Thượng Đế với lại yêu bề trên là vẫn còn. Đúng không?
Vậy thì phải yêu làm sao mới không yêu cái này, thì phải yêu cái khác chứ, phải yêu làm sao thì lúc đó thầy kêu yêu bằng cách nào? Thầy nói mình không có được giam hãm cái tình yêu mình trong cho một người trong cái nhỏ hẹp vậy. Thì mình phải yêu thương muôn loài, phải yêu thương nhiều người, phải yêu thương lớn rộng hơn. Thì mới có câu yêu, 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 thật là yêu là vậy đó. Yêu nhiều nên, chứ không phải yêu chút chút. Yêu chút chút, đó. Hồi nãy mình cũng có nghe thầy nói nó tạo cho mình cái sự động loạn. Cái tình yêu ở thế gian là nó tạo cho mình cái sự động loạn. Nên nó không có đem tới sự thanh tịnh. Còn cái tình yêu lớn rộng đó, nó mới đem lại cho mình cái sự sáng suốt. Mình có cái tình yêu lớn rộng bao la, mình mới trở về với cái tình yêu của Thượng Đế được. Còn mình cứ giam hãm trong cái tình yêu nhỏ hẹp thì nó đi tới cái chỗ ghen tương và nó đi cái chỗ ác trược, động loạn và ác trược, nó không có đem tới cho cái mình sự thanh nhẹ. Thành ra cái bài yêu ở thế gian nó chỉ là tạm thôi, để dạy cho mình cái tình yêu cao cả hơn nữa, chứ không phải là chỉ có bao nhiêu đó. Thành ra mới có cái câu duyên tình tan vỡ đạt tình siêu là vậy đó. Khi mà cái gì nó tan vỡ, cái đời nó tan vỡ, mình không còn cái tình yêu như thế gian mình mơ mộng nữa, thì lúc đó mình mới thức tỉnh, mình mới tìm về cái tình yêu của Thượng Đế là tình siêu. Là lúc đó mình phải mở rộng cái tình thương, mình giúp đỡ, tu để cứu độ chúng sanh, tu để giúp đỡ mọi người, hy sinh, dấn thân, bất vụ lợi. Thì lúc đó mình mở rộng cái tình yêu thương mình ra, mình không còn yêu trong cái sự nhỏ hẹp nữa. mình phải sửa, mình mới tiến tới đó được. Rồi đóng cửa tiệm ra. Các bạn muốn nãy chị Thoa có muốn nói gì?
À đúng rồi, chị Thoa nói cái gì học hàng tuần vậy đó.
Em thì có nói mấy ý thôi, là tại vì em cũng thấy như ngoài mấy chị nói gặp gỡ rồi này kia thì em thấy nó rất là quan trọng, càng học thấy càng hay. Là tại vì trong đó thì anh Bảo với Ly có cho nghe những cái bài đã thầy đã nhắc nhở, ví dụ như em thấy rất là hay gần đây là như tuần rồi nè, là nhắc nhở đem cái thanh quan vũ trụ hít vô ba hơi chuyển dưỡng khí đó, là em thấy nó rất là hay. Khi mà hít chuyển dưỡng khí, lúc mà em hồi tuần rồi á em nghe vậy á, thì khi mà mình hít á, thầy nhắc là mình phải là hướng để mà đem cái thanh quan xuống để đốt trượt đó. Em thấy hay quá, đó giờ đó mình đâu mình làm đâu, giờ mình để ý mình biết tới cái đó. Rồi thí dụ như là thầy nhắc cái câu là bây giờ là bạn đạo hỏi về kiểm điểm đời đạo đó, thì thầy nói bây giờ thầy cho niệm Phật là kiểm điểm nè. Nhưng mấy cái đó em thấy rất là hay, với lại như nãy giờ bữa nay mình học nè, thì có nhiều cái em thấy nhắc nhở đó, rất là hay. Nhưng mấy cái đó mà tự một mình mà không, nếu không dự học những cái khóa này, không có mổ xẻ ra, thì mấy cái phần đó như em không thể nào biết được. Em thấy nó hay lắm. Nhiều đó, bây giờ khuya rồi, thầy em có ý kiến như vậy đó. Em thấy rất là hay anh Bảo. Với Ly thấy cái hay. Dạ.
Dạ, cảm ơn chị.
Ngày nay anh Tư tính nói gì vậy ta?
Anh Tư muốn nói gì? Anh đâu có muốn nói gì đâu.
À, tại anh nhắn vô rút.
Ừ.
Rồi. Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn tất cả các bạn ha.
Cảm ơn Eli với anh Bảo. Chào anh Bảo.
Cảm ơn. Bye. Tuần sau nha.
Bye bye.
Dạ, cảm ơn chị Giang An.
Cảm ơn Eli.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Linh Thiền.
Linh Thiền
về bên giá. Cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn.
Tất cả các bạn vui vẻ, bình an.
Dạ.
Dạ, cảm ơn
tất cả, bình an, vạn an nha.
Vạn an. Vạn